Kính chào các bạn đạo. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2020. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Hôm nay bữa học thì có thêm mấy người bạn đạo Việt Nam dám hy sinh vô đây học giờ này khuya rồi mà cũng hy sinh vô học. Thì bữa nay học bài Trời Xanh. À quên nữa, không biết trước khi bắt đầu các bạn tuần rồi có gì thiếu sót muốn bổ túc thêm hay là muốn đóng góp gì thêm không bài học tuần rồi? Có ai muốn nói gì thêm không?
Tuần rồi đó em có nói cái clip clip về chủ nhân bà em chưa có tìm hết, nhưng chỉ có một cái clip này mọi người nghe tạm nha.
Cho nghe lại đi.
Thưa thầy, tại sao ngoài hồ là chủ nhân ông còn vía là chủ nhân bà?
À, đó vía là thuộc về âm địa, lệ thuộc, lệ thuộc. Đàn ông á, bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà là trong âm ngoài địa. Cho nên bà cũng điều khiển âm được. Bà nhắm nhắm âm khó chịu. Bà mà khùng nó lên thì âm mệt lắm. Cũng điều khiển.
Thế phải như vậy là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân ông, mà đối với đàn bà thì là
phần âm là chủ nhân hết.
Thì hồn là chủ nhân bà,
chủ nhân bà. Mà nó điều khiển chủ nhân ông, nó điều khiển phần dương điển của nó. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái điển của họ. Như cái điển đàn ông dồn thấy người đàn bà.
Vậy là cái hồn mà người đàn ông thì kêu là chủ nhân ông, mà người đàn bà cái hồn kêu là chủ nhân bà.
Vậy anh Bảo ơi, vậy nếu mà như vậy thì khi mà tu mà người đàn ông mà tu mà thành Phật á, thì gọi là thường dương, đàn bà tu thành Phật thì gọi là thường âm hả?
Cái thường âm thường dương này thầy cũng có giảng đó, không biết Elise có clip không?
Nói chuyện đi rồi
em tìm cái thường âm á, thường dương. Mà thầy nói á, thường dương, thường âm á, cái âm này nó không phải như là cái âm ở dưới thế gian. Nó thường âm á là nó cũng nó đi tới cái tột đỉnh của nó là nó thường âm á. Tôi có nghe vậy.
Của thanh điển.
Cái âm này là của về cái thanh điển á, nó đi tới cái tột cùng của nó kêu là thường âm. Chứ không phải là âm mà là xấu phải không?
Anh Bảo, nhưng mà em lại thấy là hình như thầy không có trả lời là yes or no. Hình như thầy vẫn nói là giống như là cái người đàn ông với người đàn bà, nhưng mà thầy chưa confirm là cái chủ nhân ông của người đàn bà là chủ nhân bà. Chẳng thầy đang nói đàn bà đàn ông đâu. Chị Alice cho em nghe lại lần nữa coi em hiểu là vậy đó.
Cẩm Tú ơi. Dạ. Cẩm Tú ơi, khi mà thầy nói chủ nhân ông chỉ người bà đó, mà thầy nói là cái người chủ như người nam mà tu mà chứng quả Phật đó là thuần dương, còn người nữ chứng quả Phật là thuần âm. Cái đó là của gốc thanh điển, gốc thanh điển chứ đâu phải là cái trượt đâu mà
thành ra em đâu có nói trượt không, nhưng mà em vẫn chưa có nghe,
không có nói với
thầy sao mà cái người là chủ nhân
âm thì để nghe lại
dương đó là
nghĩa là thuộc âm gì để thuộc đàn ông á, bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà ở trong âm ngoài địa, cho nên bà cũng điều khiển âm được. Bà nhắm nhắm âm khó chịu. Bà mà khùng nó lên thì âm cũng mệt lắm. Cũng điều khiển.
Thế phải như vậy là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân ông, mà đối với đàn bà thì là
phần âm là chủ nhân hết.
Thì hồn là chủ nhân bà,
chủ nhân bà.
Hả? Chủ nhân bà đó, thì nói cuối cùng là còn chủ nhân bà đó.
Nghe rõ chưa Cẩm Tú?
Không. Dạ em nghe rõ, nhưng mà như cái người đó nó hỏi, nhưng mà như nó bị stop ngay chỗ. Hồn là chủ nhân bà, thầy không trả lời.
Có, lát cái thầy lặp lại á, thầy nói chủ nhân bà.
À có hả, dạ.
À,
okay. Nghe lặp lại cháu nha.
Cảm ơn chị.
Cho nghe khúc đó thôi.
Dạ nghe cái khúc mà.
À quên rồi, biết lại nào thế.
Nó kể nó dẫn từ đầu đi chút xíu rồi cũng rồi.
Là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân ông, mà đối với đàn bà thì là phần âm là chủ nhân hết. thì hồn là chủ nhân bà.
Chủ nhân bà.
Hồn là chủ nhân bà thì thầy lập lại chủ nhân bà. Thầy đâu có sửa lại là chủ nhân ông đâu.
Ok.
Yeah. Không? Vậy là hồi đó giờ khi mà Cẩm Tú kêu cái Lục Căn Lục Trần hãy nghe theo chủ nhân ông, cái tụi nó đâu có nghe, tại nó dòm qua dòm lại nó đâu có ông nào ở đây đâu.
Nó nghe ở ngoài cái ông dí á, đúng rồi.
À, tụi nó dòm lên dòm lại nó đây đâu có bà, đâu có ông chủ nào, đâu có bà chủ, mà thôi tụi mình cứ làm tiếp tục như thường đi.
Với lại cái em cũng định hỏi cái hôm nay á, nếu bài học á, không biết anh chị có tài liệu nào em hiểu về cái sao á, cái mà hôm nay bài học em nói trước đang hồi mình thảo luận, em biết được cái sao là 36 ngôi sao thiên cương với lại 72 sao địa sát, em hiểu là thầy đang nói trời xanh, em hiểu trong cái bản thể giữa mình liên hệ với cả không vũ trụ, nhưng mà em chưa có hiểu lắm về cái trăng á, em biết khi nào trong người mình xuất hiện được cái trăng thì hồi anh chị bàn thảo xem cho em hiểu ha.
Đó là hỏi tiếp ha.
Dạ đúng rồi, cảm ơn anh.
Trời xanh hiện căn sao, thành tâm tưởng trời duyên tự đạt, quý hỏi tình người hướng về trời, khai thông trí tuệ cảm thức lời. Trời xanh, tại sao thầy lại làm cái bài thơ là trời xanh, có ý nghĩa gì?
Này chắc chị Alice nói đi, tự chị nói về trời nhiều quá chị Alice.
Để mọi người nói trước đi.
Yeah. Alo. Tại sao nói trời xanh?
Cái đó anh bảo đóng cái micro lại bên đó.
À, anh tắt rồi. Rồi, tại sao trời xanh?
Tại sao không phải là trời hồng hay trời đỏ?
Phát biểu rồi.
Tại sao là trời xanh?
Anh Tư đều nói gì?
Anh Tư nói gì? Có nghĩa gì? Thầy khi mà làm, thầy làm bài thơ trời xanh này, thầy có nói muốn nhắc cái gì? Anh Tư không muốn nói, Eli có gì nói không? Nói đi cho đỡ mất thì giờ. Alo.
Tại vì em tình cái clip mà hơi để cho cái
clip tính sao đi, trả lời trước đi, clip tính sao đi.
Trời xanh thì thường thầy hay nói là xanh là màu minh triết. Phải không? Trời thì có trăng sao, có tinh tú, có nhật nguyệt tinh. Thì thường thầy nói xanh thì là những cái gì minh triết, nó nằm ở cái đại thanh tịnh, thì thường thầy học tập lại là minh triết. Thì em nghĩ theo hiểu của em á, là trời xanh là sự minh triết của đấng đại thanh tịnh mà mình phải hướng tới.
Tại sao mà trời xanh hiện trăng sao là sao?
Hiện trăng sao trong cơ thể mình chắc mọi người cũng biết mà.
Sao?
Ừ.
Trăng sao đâu?
Trăng sao ở đâu Tú?
Dạ em biết, hôm qua anh Bảo nhắc rồi em. Mới đầu là em cũng tưởng là nó nằm ngay chỗ trung tâm chân mày, lúc mà giống như là mình tỏa sáng ra, giống như thầy hay nói là tá quả tâm tinh, em nghĩ. Mà cái đó em nghe em nhớ là chắc không đúng. Anh Bảo nói ngay trước ngực, còn cái trăng là bên mắt phải. Này là em không. Dạ, không phải hả?
Không phải, trăng sao á là nằm trước ngực, còn mắt bên trái á. Mắt bên trái á.
Mắt bên phải là mặt trăng.
Phải á. Mắt bên phải là mặt trăng, bên trái là mặt trời á, là cái đó là khác. Cái đó là nghiệp, cái là khác nữa. Còn trăng sao là một cái vòm trời, nó nằm ngay trước ngực của mình á.
À, là có trăng sao luôn.
Rồi. Yeah. Nhưng mà có một điểm nhỏ, một chỗ nữa. Em nhớ là trong cái tiểu thiên địa là hồ lô không nắp, em có đưa cái đó lên thì có một chỗ nữa cũng có trăng sao. Có một chỗ nữa. Tiểu thiên địa là hồ lô không nắp á.
Cái bầu trời mà trước ngực á, thầy có nói trăng không?
Quên. Có trăng sao.
Có trăng nữa chứ không có, thầy không phải nói là bầu trời sao. Cái đó phải chừng nào có clip nghe lại coi thầy có nhắc trăng ở chỗ đó không?
Có.
Có hả?
Có, chút xíu nữa em lấy clip, tại em tưởng mọi người biết nên em không có lấy.
Vậy đâu biết đâu. Em nói là trường hợp về tiểu thiên địa. Với lại nhưng mà em lại hơi thắc mắc là bây giờ em biết, em giờ em nói ngoài vũ trụ nha. Em biết là trăng sao bao giờ cũng có, buổi sáng, buổi tối, buổi chiều, cái gì cũng là suốt ngày trăng với sao đều có trên bầu trời, nhưng mà tùy mình có thấy không. Nhưng mà ở đây thầy dùng chữ hiện đó. Em nghĩ là khi nào thì mình thấy rõ thì đúng là khi mà cái trời ban đêm, giống như là không có ánh sáng của ánh sáng đô thị hoặc là ánh sáng mặt trời, khi mà trời thiệt là tối thì mình mới thấy được trăng sao, giống như con mắt phàm của mình mới thấy được trăng sao. Mà giờ thầy ghi hiện trăng sao là giống như giờ em kết hợp với nãy chị Alice nói là mình phải rất là thanh tịnh, phải rất là giống như là buổi tối, giờ em nói nghĩ thêm đó là buổi tối là mình phải đi, người ta đi tìm giấc ngủ thì mình phải đi tìm cái tịnh, mà chỉ trong bóng đêm là mình phải nhắm mắt đầu, phải không? Thì anh chị nghĩ, em nghĩ do đó là trong cái đêm đó mình mới thấy được những cái tinh thể, những cái tinh tú đó.
Trong cái màn đêm đó, nhưng mà nãy Cẩm Tú có nói là nó không có bị ô nhiễm bởi ánh sáng, mà cái bầu không khí nó cũng không phải bị ô nhiễm nữa mình mới thấy. Nếu mà nó không ánh sáng nhưng mà cái bầu không khí nó bị ô nhiễm hoặc là nó có mây á là mình không có thấy.
Dạ yeah, đúng rồi.
Mà trăng sao á, muốn thấy được là chúng phải trăng á, là ngày rằm nó mới có. Sao thì mình có thể thấy được, nhưng mà trăng không phải lúc nào cũng thấy.
Đúng rồi, trăng thì phải có ngày rằm, gần rằm nó mới xuất hiện rõ, không nghĩa là trăng mình có thể thấy, nhưng mà trăng mà tròn do là
15.
Từ 14, 15, 16 là
14, 15, 16
còn trước đó thì mình cũng thấy, nhưng mà nó là trăng lưỡi liềm,
nó không tròn.
Trăng lưỡi liềm là bắt đầu nó xuất hiện, là bắt đầu trăng lưỡi liềm trước, là từ từ nó lớn là nó tròn, là từ từ nó nhỏ lại. Rồi bây giờ nói về cái trong cái tâm của mình, làm sao mà nó hiện được trăng sao trong người mình đi. Mình nói xuất hiện ở đây là trời, nếu mà mình nói bầu trời bên ngoài nó có, mà tại vì mình không thấy là nó bị ô nhiễm hay không. Còn bên trong tâm của mình làm sao mà, trong cái tiểu thiên địa của mình làm sao mà trăng sao nó xuất hiện được. Cái ai muốn đóng góp cái điều này?
Câu đó hay đó anh Bảo, nhưng mà anh chưa biết câu trả lời.
Có ai biết câu trả lời chưa? Có ai đã chứng nghiệm cái này chưa?
Chứng nghiệm là thấy cái đó hả?
À, là hiểu được cái chuyện này qua cái kinh nghiệm riêng của mình á.
À có.
Sao?
Lúc em ra đó thì lúc đó là xuống tại Luân Hư Cảnh cũng có, bốn biển cũng có, với lại trăng sao á, mà nó đẹp lắm, đẹp mà phải dùng danh từ là gọi là huyền quang á, nó không phải là ngũ sắc, nhưng mà ngũ quang, huyền quang á, nó ngộ lắm, khó diễn tả, nhưng mà nó trong veo à.
Nhưng mà nếu mà đi xuống dưới tại Luân Hư Cảnh nè, chỗ đó nó không có trăng sao đâu nha.
Bốn biển
không có trăng sao đâu, bốn biển ở chỗ đó nó không có trăng sao,
không có, tức là em đi qua những cái cảnh đó đó.
À đi qua cái cảnh có thể là đi chỗ khác rồi nó mới có trăng sao, chứ dú xuống dưới tề lưng nơi cảnh là không có trăng sao đâu.
Em nói là em nói em đi qua mấy cảnh đó đó, cái cảnh của trăng sao á, cái bầu trời nó huyền diệu lắm.
Rồi giờ
vậy nữa anh Bảo, ví dụ như thầy nói, ông Tổ nói là gõ vô cái trung tâm nhân mài á, cái giống như thấy gì tá quả tâm tinh á,
cái đó là tá quả tâm tinh là khác, cái đó
là khác nữa,
cái đó là quá xả tâm tinh là người tuổi Pháp á, nó nói là thấy 36 ngọn đèn á, là nó cũng như là thấy cái đèn nó chớp tùm lum là trên, là quấn vô đó mình tá quả tâm tinh, là mình thấy ánh sáng sẹt tùm lum là tá quả tâm tinh, chứ không phải là nó có bên người Pháp nói thấy 36 ngọn đèn á.
Cái của em nó có này, mà bây giờ nó vẫn có từ đó tới giờ, mỗi một lần mà ách xì một cái thì bình thường thấy cũng có điển bình thường thôi chứ không có gì, nhưng mà mỗi lần mà ách xì một cái nó giống như là cái nấm kim cương mà nó dục ra ánh sáng, cứ mỗi lần ách xì nó bung ra.
Màu gì? Màu sáng màu gì? Màu gì? Màu gì anh?
Nó đủ màu chứ, nó chiếu đủ màu hả? Mà mỗi lần ách xì là nó bung ra.
Mà bung ra ở đâu anh?
Trước mặt mình á.
Trước mặt mà từ
bài giờ vậy thì trong người mình ở trong cái đầu nó bung ra.
Không, từ đầu anh nói cho chính xác cái chỗ nào đi ra, nói chính xác chỗ nào.
thấy nó bài đủ
bài có nghĩa là anh thấy dởn dơ hay là từ trong người anh phóng ra,
thấy dở,
hai cái đó khác nhau.
Thấy dởn dơ lúc mà ác xì cái nó bung từ đầu nó bung ra, thấy
bung đầu là bung từ đỉnh đầu hay bung từ đầu, ta nói chính xác.
Thấy nguyên cái đầu,
nguyên cái đầu là anh thấy, là anh thấy trước con mắt anh mà nó nằm từ trên đầu anh phóng ra, hay là từ cái điểm nào, ta nói từ chính xác.
Không hiểu. Đầu nó bung ác xì một cái là nguyên cái mặt phía trước mình là coi như là giống như kim cương
màu mà dục ra xe dữ vậy. Cái điểm nó như thế nào, màu gì, cái điểm nó lớn và lớn,
nó bay giờ dẫn nguyên cái khu vực của cái mặt mình, cái tầm mắt của mình chứ.
Nhưng mà cái điểm sáng là cái điểm sáng lắm nhỏ bao lớn, cái điểm chấm bao lớn,
cái đó là cái cũng... cái này nó cũng như là trạng thái thấy 36 ngọn đèn gì vậy.
Dạ. Yeah. Rồi, cái này nữa.
Xì, xì.
Rồi.
Em nói cái này nha, anh bảo cái này thì tuần sau để em đưa cho cái clip này coi, nhưng mà em sẽ giải thích cái này.
À, để Alice kiếm dùm cái mấy cái
đó. Cái đó có, em có rồi, nhưng mà anh nói thêm cho cái này. Cái ánh sáng đó, nó có hai loại ánh sáng. Một cái ánh sáng là từ cái con người mình xuất ra, thì nó có hai điểm sáng phát xuất ra, đó là một cái giữa chân mày. Mà khi chân mày xuất ra đó, là bắt đầu á, là từ cái ngũ tạng mình đã kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ đó, thì nó ra cái ánh sáng ngũ sắc, ngũ ma, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang, thì nó có năm màu. Những cái ánh sáng nó chấm nhỏ như cái đầu kim đó, là từ giữa chân mày phóng ra, là được ban đầu nha, cái đó là mới cái bắt đầu giai đoạn đầu. Rồi những cái ánh sáng nó từ từ nó sẽ sáng trắng như cái đèn studio mà thầy hay nói. Đèn studio là cái đèn hàng đó, chấm nhỏ vậy đó, nhưng mà ban ngày mình vẫn thấy, mở mắt lên nhìn lên bầu trời mình vẫn thấy màu trắng sáng đó. Cái đó là điểm sáng từ cái giữa chân trung tim chân mày phóng ra.
Đó là một hà sa rồi, nó là hà sa rồi.
Rồi cái hà sa đó nó mới từ từ nó mới tạo kết thành cái hột dịch, như một cái hột dịch màu trắng sáng, thì cái thánh thai của mình á, nhưng mà từ đó nó nương theo cái mô đi chầu nó đi ra, thì á cái hồn nó mới mượn cái thánh thai đó nó mới đi. Đó là những cái bước cao của nó. Còn những cái điểm sáng, mà cái điểm sáng thứ hai á, mà màu sắc xung quanh mình mà mình thấy tự nhiên mình thấy sáng ra đó, mà mình không biết cái điểm sáng từ đâu xuất ra đó, đó là điểm sáng của ngũ hành á. Cho nên nó phải xác định rõ cái ánh sáng là phát giữa cái chân mày đi ra, anh thấy những cái chấm nhỏ, hay là tự nhiên anh ác gì cho anh thấy sáng màu đẹp tuyệt đẹp. Cái đó phải hai cái đó khác nhau nha, không có giống nhau. Từ cái chân mày anh phóng ra đó là nó khác. Hai cái điểm này không giống nhau, không có nhập lại.
Cái đó là từ bên trong, còn cái ánh sáng bên ngoài ở trong nhà mình đó, ánh sáng của ngũ hành.
Dạ, nó cũng có màu sắc đẹp lắm đó nha.
Cái đó anh chỉ là... có anh chỉ
kinh nghiệm cái đó ha.
Chỗ cái trung tâm nhân mài á, đến lúc hay phóng ra cái luồng phóng ra mà một cái màu đen để quyền một cục kia. Rồi trong lúc mà lúc đó thì nó trong nhân nó lại cho chiếu sáng.
Rồi cái điểm sáng mà từ trong người mình ra đó, phải nói là từ ban đầu nó xoáy nhẹ, khi mình tập trung nhiều á, điểm sáng trắng nó rất là xa, rồi từ từ nó mới thu gọn vô người mình. Cái đó mới là đúng nè. Dạ. Cái đó em biết cái này. Cái này em vừa nghe cái clip thì em chứng nghiệm được, thì em biết cái đó. Cái đó mới là có sự chính xác.
Còn mà... nhờ em biết kiếm mấy cái của thầy giảng.
Có cái ăn chứng cái clip này chắc em nghĩ chắc tháng 8 ra đó, em làm rồi hết rồi, chỉ có chờ anh bảo lạc tiếp phụ, còn xong hết rồi. Có những cái ánh sáng, nhưng mà cái tô gom tụ mà từ cái ánh sáng mà đi lên tới xuất hồn nó có nhiều cái step lắm, thì cái đó một cái clip riêng em sẽ làm riêng từ từ, là em mới tập được một số thái thôi.
Rồi
cái hồi nãy em có nói thêm cái tiếng của anh tôi hồi đó, tại sao anh nói cái chỗ mà ở trong cái bản thể đó, cái vòng trời đó, là nãy mình thầm bảo có nói là dùm trời đó nằm ở trước ngực có răng sao, nhưng mà cái tứ hải lúc nào cũng vậy á. Tứ hải là biển mà, nó chỉ có thể người nào thấp á, thì lúc ban đầu á, mình thấy cái biển nó có nước nhiều lắm, có những cái sinh vật ở trong đó, nhưng mà ban đầu thì nó không có sạch. Sau đó từ từ cái nước nó sạch, nó đẹp, rồi nó mới có cá, nó có đủ thứ mà nó rất là đẹp. Và từ từ nó lên cao đó, nó thành lập nhiều đó, mới lên cao nó mới đẹp. Rồi khi anh đi lên trên cao đó, anh mới thấy được cái vòm trời phía trên, chứ không phải hai cái đó nằm dưới nha. Mà khi đi á, anh biết là khi đi á, mình đi á, cái vía mình đi á, là khi mình đi lên á, cái vận tốc bay của mình nó rất là nhanh nha, chứ không phải là đi bộ rồi đi, không phải, mình đi rất là nhanh,
bay nhanh lắm,
bay nhanh lắm, rất nhanh. Nó có gió.
Cột xương sống, lúc mà cái cột xương sống đó là mà anh thấy khi mà anh ngồi cái Phật điển nó đi cái hạt cột khối đen thì anh xuống anh thấy trăng sao, anh thấy tề luân cảnh, thấy bố tứ hải quy gia. Nhưng mà khi mà cái cột sáng á, sáng, nhưng mà cậu thì ra một cái là nguyên một cái bầu trời sáng trưng hết á, lúc đó thấy thấy cảnh vật tùm lum hết trơn. Anh ra cái cột đen với cột sáng anh cũng không biết.
Rồi. Thầy thầy có nói anh bảo cái bầu trời trăng sao á, thì thường là cái đó là một cái mình nói trong cơ thể mình là tới trên đầu mình, đỉnh đầu của mình đó là ngũ khiếu truyền quân á, tâm huê trụ đảnh á, thì cái tinh khí thần mình trụ á, thì cái phía trên đầu mình đó mới, hồi nãy anh bảo có nói một cái đó, bảo có hỏi một cái điểm đó, thì cái đó là nó liên quan tới cái nhật nguyệt tinh, cái đó anh bảo có nói.
Nhật tinh thì là nó ba món.
Dạ, nhật tinh khí thần.
Nhật nguyệt tinh là nó ba món bên ngoài, mà nó bên trong nó cũng có ba món. Ba món là gì? Tinh khí thần.
Tinh khí thần.
Rồi, con số ba đó bên ngoài nó có gì, bên trong có gì nữa, nó cũng liên hệ tới con số ba đó.
Ừ, đúng chứ, nhật nguyệt tinh là.
Ở ngoài nó cũng có gì mà ba cái.
Thì sao quên vậy? Thiên địa nhân đúng rồi, thiên địa nhân, nhật nguyệt tinh đúng rồi.
Thiên địa nhân ở trong bản thể mình có gì ba cái nữa?
Thượng trung hạ.
À, thượng trung hạ, à, nó có thượng trung hạ, nó có tinh khí thần nè, bên ngoài nó có thiên địa nhân nè, nó có nhiệt nguyệt tinh.
Tinh khí thần nhé.
Tinh khí thần là nhiệt, à, là bên ngoài nó có nhiệt nguyệt tinh, ở bên trong nhiệt thì có tinh khí thần. Rồi còn gì nữa, khi nào mà mình mới thấy được cái tại sao mà mình không cái trăng sao nó không có xuất hiện? Tại sao?
Nói gì trong bản thể hay anh bảo muốn hỏi bên ngoài bản thể?
Cái tâm mình đó.
À thì cái tâm động thì đâu có xuất hiện trăng sao được.
Tại vì nó bị mây che.
Mây mù che phủ rồi.
À, nó bị đám mây mù nó che phủ trên cái đầu của
mình. Cái này có ai có không? Có ai có kinh nghiệm này không?
Có ai có kinh nghiệm này không? Nó bị mây nó che phủ trên bộ đầu của mình á. Bộ đầu của mình là càng khôn là bầu trời á. Có không? Có ai thấy cái đám mây đen này chưa? Không có hả?
Rồi để em nói ha. Cái hồi nãy anh bảo có nói càng khôn em định hỏi đó. Thầy thường nói là bộ đầu là càng khôn, xương sống là vũ trụ. Thì hồi nãy có cái càng khôn đó, nó có liên quan tới trăng sao. Nhưng mà em cái clip đó em nhớ là ở trong kiểu thiên địa hồi lô con nắp đó, thì trong đó em có cái clip đó. Mà em chưa có, hồi nãy em không có rảnh đem tìm. Nhưng mà tới cái hồi nãy em nói là về che phủ á, cái mây đen che phủ á, cái này em có kinh nghiệm. Cách đây trước 5 năm á, em cũng có cái nhiều cái việc xảy ra lắm. Thì lúc đó đó em chưa có thiền trở lại đó, thì giống như mỗi một ngày em lái xe đi về đó, giống như ở phía trước cái chân mày cái chán của em nó tới hù à, nó cứ đen hoài, nó cứ quần một cái đám mây nó đen vậy đó. Đến khi mà em năm 2015 á, em đi cái khóa sống chung đó, thì mọi người đều gặp em cái năm 2015 á, thì em thiền trở lại á, thì lúc đầu em cũng chưa có muốn quay lại thiền. Sau đó em tìm lên trên mạng coi rất là nhiều cái YouTube cũ của bạn em nó đưa lên, nó post lên á, thì em coi, thì em mới liên hệ với anh Bảo, thì em xin hết các cái clip, thì anh Bảo có khuyên là thiền trở lại. Khi em thiền trở lại thì sau 6 tháng đầu á, tự nhiên cứ em hết thấy cái đám mây đó luôn. Em lái xe về rất là bình thường, mà nó rất là lạ, lúc đó mình không có thấy cảm giác mình nặng cái đó nữa. Tự nhiên cái chỗ đó nó mất tiêu, mà nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ. Mình không có thấy nữa, mất tiêu luôn, mất tiêu cái đám mây ra luôn.
Thành ra thầy mới nói là mình là người tu thiền á, là mình phải biết phá mây. Mà phá mây này nó có hai nghĩa. Một là phá mây bên ngoài, cũng như hồi đó thầy phá mây bên ngoài lúc mà có ông Tư á, thì nhìn cái đám mây nhỏ đó, thì tập trung đi đó thì tự nhiên đám mây nó tan. Nhưng mà thầy cũng có dùng cái phá mây ở bên trong bản thể của mình á, trong cái tâm của mình á, mình phải biết phá những cái đám mây mù nó đang che trên cái bộ đầu của mình á, làm cho mình không có sáng suốt mà tâm tối. Rồi cũng như bầu trời lúc đó trăng sao nó không có hiện, trăng sao nó không có chiếu sáng, muốn chiếu sáng cho mình mà bị đám mây nó che phủ rồi, mình không thể nào nhận được cái ánh sáng từ trăng sao mà chiếu xuống cho mình được hết. Mà thành ra mình phải biết phá mây. Phá mây là mình phải giải những cái ô trượt đó cho nó tan đi, nó kêu là phá mây. Thì pháp của mình nó có những cái mà nó giúp cho mình phá mây đó. Pháp nào mà giải trượt là pháp nó phá mây, soi hồn mà cũng phá, mà pháp luân thường chuyển cũng phá, mà niệm Phật cũng phá. Còn là giải không à? Giải.
Anh bảo em kể anh nghe được cái này, cái nhờ Alice á, gom lại đó mấy cái mà thầy bạn đạo hỏi thầy á, cái có bạn đạo nói sao con ngồi mà cái có một cái cục đen nó phóng ra chân mày mấy chục năm rồi không tiến, không tiến cũng không lùi, cho em dịch mình nó y chang em vậy. Cái thầy nói nó niệm Phật nhiều nó sẽ phát triển. Ý từ lần đó em, mấy năm em niệm quá trời, cái bây giờ cái nó khác. Bắt đầu là nó cái cục đó nó đổi màu, bắt đầu nó đổi
mày
vào màu khác, đổi vào màu
mày
khác
bay rồi.
Thành ra
mày bay rồi.
Hồi đó mình tu chứ mình không có không biết cái điểm nào giống như mình nuôi cái điện hồn của mình,
mình tại vì à, mình tại vì cái vấn đề tu là nó giữa trượt và thanh, thì bây giờ mình có hai hướng đi lên rồi đi xuống, nặng hay nhẹ, trượt hay thanh. Thành ra gom lại nó chỉ bao nhiêu đó. Nhưng mà bây giờ mình phải ý thức cái trên con đường đi của mình á, cái hướng nào là đi lên, hướng nào là đi xuống, cái nào là nặng, nào là nhẹ, cái nào trượt, cái nào thanh. Tại vì nhiều khi mình không ý thức á, thì ban đêm á, mình hành nghề đổ rác, là mình đổ rác ra ngoài. Còn ban đêm á, mình hành nghề rước rác, mà mình không biết là mình đang hành nghề rước rác. Mình tình nguyện á, mình làm cái nghề rước rác không công á, là mình rước, mình đem rác vô nhiều quá, cái tối mình đổ ra, mình cứ làm vậy hoài, mà nhiều khi ban ngày mình rước
rác. Niệm Phật đó anh.
Hả? Thì đọc niệm Phật thì mình rước rác nhiều quá. Mình rước rác nhiều quá, mình không hay cái chuyện gì, mình cũng đem vô, mình thấy nó không có.
Nó rước mà mình cũng không rước, mà niệm không niệm nhiều, do niệm không niệm nhiều.
À, mình không niệm nhiều mà mình rước nhiều, cái bởi vì mình bị lỗ vốn là chỗ đó đó. Mình làm ăn mà mình bị lỗ vốn, mình làm ăn là mình ai cũng muốn có lời, phải không? Nhưng mà làm ăn về đạo, nhưng mà mình đi lại bị lỗ vốn là tại vì mình thu cái thanh điển rất là ít, mà mình xài là quá tải, là quá sức của mình rồi. Mình đem rác rưới vô nhiều quá, đâu có sạch sẽ được. Thành ra con người nó cần, nó bị ô uế, sống ở trần là nó bị nhiễm trần, nó bị ô uế rất là nhiều. Mà cái chuyện nhỏ mình thấy nó không có đáng gì hết, nhưng mà nó vô nó làm ô uế tâm hồn hồi nào mình không hay. Mà nó lớp này nó chồng lên lớp kia, nó chồng lên cái chút nó chồng lên đầy, thì rốt cái tâm hồn của mình nó toàn là chuyện ô trượt, cái chuyện nặng trượt tạm bỡ của đời không, không có cái chuyện gì thanh cao á. Bởi vì khi mà mình nói chuyện ra, mình nói cái chuyện nặng trượt không à, mình không có nói cái gì mà về đạo mà thanh nhẹ mà giải thoát cởi mở hết trơn á. Còn cái người mà người ta đã quét sạch rồi á, người ta mở miệng ra là người ta chỉ muốn nói chuyện đạo thôi, là muốn nói cái gì thanh cao mà thanh nhẹ thôi, chứ không cái chuyện mà tranh chấp thế gian mà phàm trượt hay là cái gì mà nó liên quan tới cái tánh phàm á, người ta không muốn nói nữa. Tại người ta đã chán ngán cái chuyện đó quá rồi. Thành ra mình bước vô đường tu là mình phải tìm cái sự thanh nhẹ. Mình mới đúng là cái người tu vô vi. Người tu vô vi là bỏ động tìm tịnh, bỏ trượt tìm thanh, bỏ nặng tìm nhẹ. Chứ mình không phải đi làm ngược lại. Mình làm ngược lại mà mình nói người mình là người tu vô vi là cái đó mình không có hiểu. Mình không hiểu tu là cái gì. Thành ra cái cần tại sao mà mình không thấy được mình còn nặng trượt là tất cả là tại vì mình còn trượt thôi. Mình chưa có thanh lọc đúng mức, mà mình chưa có đóng cửa thế gian đúng mức. Nếu mà mình đóng cửa thế gian đúng mức thì rác rưới nó không có vô nhiều nữa đâu, là mình chưa có đóng nhiều. Mà mình muốn mở cửa thiên đàng, mình phải đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng nữa, mà mình đóng chưa có kỹ, rác rưới nó cũng còn chạy vô hoài. Thành ra bây giờ mình muốn thấy được trăng sao nó hiện trên cái bầu trời xanh á, thì mình phải giải hết những cái đám mây mù đó trong tâm của mình đi. Rồi mình sẽ thấy trăng sao nó hiện. Thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà mình không thấy được. Mà các bạn có gì đóng góp không? Về cái chuyện này.
Anh bảo vậy, bây giờ cho em hỏi thêm. Tại vì chồng thầy cũng hay nói về cái 36 ngôi sao thiên cương, nên bảo là bao giờ cũng có. Còn 72 cái địa sát là giống như nó thay đổi theo cái của đất trời ấy đó, em không hiểu rõ, anh chị giải thích thêm.
36 ngôi sao thiên cương là nó là thuộc về tốt. Nhưng mà mình khi mà mình cái tâm mình xấu, mình muốn sát phạt á, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện ra 72 sao địa sát, mà lúc đó nó quánh ngược lại mình. Elise có cái băng này không Elise? Elise đi tìm băng nào không nghe à?
Nó có em có hết nè, hôm bữa nay cái máy em bị cái gì mà em sợ không có được, nó bị cái gì nào?
Nói đi bữa khác nghe sao?
Dạ, bữa nay cái máy em bị tinh đồ nó bị phá. Thì hồi nãy anh Bảo nói đó, 36 ngôi sao thiên thương là từ trên phía trên của Bắc Điền. Rồi xuống dưới đây thì biến thành 72 sao địa khác là do sự sát phạt của con người, sự ác độc của con người mang xuống đó.
Thành ra mình khi mà mình vô casino mình đánh cờ bạc á, là mình hơn thua là mình bị 72 sao địa sáng nó quánh mình, rồi là tiêu hết không còn tiền nữa là vậy á. Tại vì mình vô mình tranh đấu mà, mình tranh đấu thì mình bị 72, mình gặp 72 sao địa sáng là mình làm đâu có lại. Thành ra mình phải thanh nhẹ thì mình mới gặp 36 sao thiên cương, lúc đó mới giúp chiếu sáng cho mình, không còn 72 địa sáng là cho nó khắc dữ lắm á.
Rồi, vậy nếu nói về cái đó anh Bảo là thí dụ mà cái năm nào thì em muốn cần hiểu rõ đó, do đó cái năm nào mình nói như là người ta hay nói mình gặp hạn, gặp sao hạn cái gì đó là cái năm đó mình bị
cái đó là khác sao nữa. Cái đó là sao, cái đó là nói về sao mà nó liên hệ với cái vận mạng của mình, mà mình mỗi người mình sanh ra có sao nào nó chiếu đó, mình thành ra nó liên quan tới cái vận mạng của mình. Thành ra mấy người mà coi bói ta kêu là chim tinh gia đó, là mấy người mà coi bói á là người ta thì cái sao coi cái sao này nó cái sao á thì nó có định mạng á, thì nó có sanh có khắc, mà cái đó là nếu mà nói về tử vi á thì định mạng nó sanh khắc trong theo cái ngũ hành. Còn mình là người tu á là mình vượt khỏi ngũ hành á thì từ từ á mình không có dính líu tới cái định mạng mà của cái do cái sanh khắc thế gian nữa, mình vượt khỏi cái đó thì tự nhiên mình cái mạng mình nó đổi rồi. Còn nếu mà mình không tu á thì mình phải chịu cái định luật của sanh khắc.
Vậy là anh nói cái 36 ngôi sao thiên cương là tùy, với lại 72 ngôi sao địa sát là tùy vô mình đúng không anh? Thì vô cái tâm thức của mình giống như là
mình muốn khác hạt nó biến thành 72 sao địa sát. Cái đó hình như trong cuốn Thiên Đàng Du Ký cũng có nói rõ lắm.
Thiên đàng
hồi xưa em nhớ thầy nói đi coi bói đi, sao thầy bói nói số mệnh làm sao, rồi tôi rít từ từ cái nó chặt lắc hết số mệnh đó, số mệnh của mình á. Tiến lên thành ra nó giải hết
mình đi
qua số này kia nọ giải hết à, nó không đúng
nữa. Vừa khỏi cái sanh khắc của ngũ hành đó thì cái đó nó tướng số nó không có đúng nữa.
Rồi bây giờ anh cho nghe lại nha anh Bảo.
Nghe gì?
Tiếp sau ban sát thì sau thiên cương tại nó rất là nhiều, nhưng mà thử tiếp này nha.
Kính xin thầy giảng về 36 ngôi sao thiên cương liên hệ với người tu vô vi như thế nào?
36 ngôi sao thiên cương luôn luôn ban chiếu trên đầu của người thực tâm tu và thực tâm niệm Phật. Những người thế gian tu được chiếu sáng biến thể nó thành ác ý, không trị, cũng như là làm thầy bùa, thầy pháp, thầy đủ thứ thầy hết, kiếm tiền đi ngược lại, nó thành là 72 ngôi sao địa sát, kiếm tiền thì tự giết mình chứ đâu có giúp được mình. Tưởng mình hay ấy, chỉ có đi đứng đó và không có tiến hóa nổi đâu. Còn tu thực tâm mà phát triển tới vô cùng đó là bố thí chân ngôn, không nghĩ về tiền bạc, tha thứ và thương yêu trong xây dựng mới có thực chất phát triển được vô cùng được.
Cái mà 36 ngôi sao thiên cương này là có của Bắc Tiên, mà cái clip này tới 6 phút mấy nên anh chỉ có nghe được cái đoạn nào mà nó đúng cái đó thì em sẽ cho nghe.
Ok rồi, cái đó là 36 sao thiên cương, 72 sao địa sát là nó sát phạt dữ lắm, nó kêu là địa sát á. Là mình phải đi đúng đường á, mình hướng tâm thiện á, thì lúc đó 36 sao thiên cương ban chiếu cho mình. Thành ra cái sự chiếu sáng của trăng sao á, nó cũng ảnh hưởng đến con người tu đó. Khi mà mình giải được cái đám mây mù của mình thanh lọc đúng lúc á, thì mình cũng hưởng được cái sự ban chiếu của trăng sao. Vậy thầy mới nói trời xanh á, hiện trăng sao là nếu mà không là bị bầu trời nó che phủ là không thấy được, không có nhận được cái ánh sáng ban chiếu của trăng sao. Trăng sao nó cũng là thuộc về ba cái mà quan trọng trong trời đất là nhật nguyệt tinh, mà nó cũng như là trong bản thể mình á, nó cũng có tinh khí thần ban chiếu á, mà ở bên ngoài nó có nhật nguyệt tinh, mà mấy cái đó nó ban chiếu cho mình mà mình không có lo giải trượt đó thì không có thể nào nhận được cái ánh sáng đó. Còn mình tập trung được cái tinh khí thần nó lên trên là tăng quê trụ đảnh đó, thì lúc đó là mình còn thừa tiếp được cái điển của càn khôn vũ trụ nữa. Thành ra mình phải thanh lọc từ dưới lên đó. Rồi tiếp tục nha.
Dạ, quay cho em hỏi tiếp anh Bảo. Em hiểu rồi, tại có nghĩa là sao xuất hiện là tùy vô mình, là mình được 36 ngôi sao chiếu trên đầu mình. Còn cái địa sát là tùy cái tâm mình ác, thì là cái sao địa sát nó sẽ giống như lấn át cái đó, mình không thấy được
biến thành
cái sao thiên cương. Cái còn trăng thì sao anh?
Nó biến thể từ 36 sao thiên cương mà nó biến thành 72 sao địa sát. 36 cái giúp mà tới 72 cái mà nó phá là phá dữ lắm.
Nó phá
mình dữ lắm.
Gấp đôi á. Vậy em gấp bồ đúng rồi, em đẩm định thôi. Còn trăng thì sao anh? Em hiểu cái sao đó, còn trăng thì sao? Khi nào thì trăng hiện?
Cái trăng á, là cái mặt trời mặt trăng á, thầy nói là ngay chỗ hai con mắt của mình á, trong cái tiểu thiên địa của mình á, cái mặt trời mặt trăng là hai mắt của mình. Mắt bên phải á là mặt trăng, mắt bên trái là mặt trời. Mà khi mà nó, tại sao lấy con mắt làm mặt trăng mặt trời? Tại vì con mắt của mình á, mình nhìn ra ngoài á, mình thấy cái ánh sáng, mà cái ánh sáng đó mình thu vô, mình đem vô, mình chiếu rọi cho cái tiểu thiên địa của mình. Cái ánh sáng mình đem vô, mình chiếu rọi cho cái tiểu thiên địa của mình ở trong. Thành ra cái trăng sao là nó, ông trời ông làm hay đó, ông làm ngay con mắt của mình. Thì cái đó là chiếu rọi thôi, chiếu rọi.
Thì còn cái, nữa anh?
Hả?
Còn nữa?
Còn gì nữa, đi nói tiếp đi.
Cái bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng. Khi mà mình che con mắt bên trái thì thấy nhìn xa, là tại vì ánh sáng mặt trăng nó xa. Cái mặt trăng lúc nào nó cũng xa hơn á, mặt trời hiện gần hơn, cho nên cái nghiệp bên trái á là nghiệp của hiện tại, và cái nghiệp bên phải là cái nghiệp của tương của quá khứ đó. Tại một cái xa một cái gần, còn cái ánh sáng nữa.
Cái nghiệp gì, nói lại cái nghiệp qua.
Cái nghiệp mà bên trái á là cái nghiệp hiện tại, bên phải là cái nghiệp của quá khứ.
Đúng rồi, bên phải là nghiệp của quá khứ. Thành ra mấy cái nghiệp của quá khứ của mình nó nằm bên ốc của mình mà phía bên phải. Nghiệp tiền kiếp là nằm phía bên tay phải, đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Thành ra nhật nguyệt tinh là cũng quan trọng lắm á. Eli có cái clip đó không? Không biết gì đó.
Nhật nguyệt tinh á, giờ có em có gì anh nói chuyện đi em tìm.
Rồi, Cẩm Tú còn hỏi gì không? Hay rõ chưa? Ngôi sao nó cũng là...
Dạ, em hiểu rồi. Dạ, dạ. Có nghĩa là cái mặt trăng, mặt trời là... Cái dạ, đó là cái con mắt mình là cái chỗ thâu nhận ánh sáng nhiều nhất. Dạ, đúng luôn.
Thâu nhận ánh sáng nhiều vô, chiếu rọi lại cho cái tiểu thiên địa của mình. Thành ra cái tiểu thiên địa mình, ông trời cũng làm bên ngoài có gì, bên trong có đó là gì.
Ali nói là bên trái là nhìn thấy gần hả? Còn bên phải là nhìn thấy xa hơn hả?
Bịt con mắt trái á, nhìn thấy xa, bịt con mắt phải là nhìn thấy gần.
Bịt con mắt phải á, là mình bịt cái mặt
trăng. Nhìn thấy gần, mặt trăng lại á.
Là mình thấy gần.
Bịt mắt phải lại thì nhìn thấy xa.
Bịt mắt phải lại thì nhìn thấy gần, bịt mắt trái lại thì nhìn thấy xa. Anh nói chuyện đi rồi em cho nghe nha, để cho nghe, anh nói chuyện em tìm cái clip.
Rồi, tiếp tục nha. Thành tâm tưởng trời duyên tự đạt. Tại sao mà trong mấy cái bài thơ của thầy cứ nhắc cái thành tâm tưởng trời vậy? Thầy hay nhắc tưởng trời lắm. tưởng trời có lợi ích gì mà thầy cứ nhắc hoài. Tại sao vậy? Tại sao lại phải tưởng tới trời? Mình mất lo làm ăn dưới này chạy gần chết nhưng mà có phải tưởng tới trời làm sao?
Như từ tuần trước mình học cái cũng có quý tưởng đó, là thầy cũng kêu là quý tưởng trời cao.
Cũng phải quý tưởng trời cao, lúc nào ông cũng nhắc hết đó ông thầy, mình lúc nào ông cũng không có rời xa khỏi ông trời. Lúc nào cũng có ông trời vô hết trơn. Tại sao vậy? Là tại vì tất cả là mọi sự việc là do ông trời sắp đặt mà mình không tưởng là ông sao được. Mình sống ở đây mà không có hơi thở của ông trời ban thì mình cũng chết liền chứ mình đâu có sống lâu. Nín thở dừng chút xíu là chết rồi. Rồi chưa kể tới những cái gì mà ông trời ban bố cho mình từ lúc mà mình sơ sinh cho tới lúc lớn. Mỗi người đều có sự sống hết. Tốt hay xấu thôi nhưng mà mỗi người đều có sự sống hết. Cũng như cái cỏ mà nó có cọng rễ để nó hút nước ấy. Con người có cái miệng để ăn. Cái đó nó có cái câu gì đó, thầy nói gì đó nhớ không?
Ồ, Thanh bật mic đi Thanh ơi, không nghe.
À, xin sanh nhân hà nhân. Nói lại đi, nhớ thiên.
Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn.
À, nghĩa là ông trời ông sanh người ta nó có cái miệng để ăn, còn cái cọng cỏ nó có cái rễ để hút nước. Thành ra ông trời ông lo cái gì ông cũng lo sẵn cho mình hết đó. Khi mà mình thấy cái sự cấu trúc của cái bản thể của con người hay con vật của cây cỏ, khi mà mình nghiên cứu kỹ á, mình thấy nó tinh vi vô cùng. Mỗi cái mà sinh vật mà ông trời ông làm ra nó có cái đặc điểm của nó hết. Con nào sống ở môi trường nào, sống trên trời, sống dưới đất, sống dưới biển, nó đều có cái đặc điểm của nó để nó sống. Còn mình nó sống ở đây, rồi mấy người mà sống, mấy con vật mà nó sống ở xứ lạnh nó cũng khác, mà con vật nó sống ở xứ nóng nó cũng khác, cái cấu trúc nó khác để cho nó có thể sống được cái môi trường đó. Rồi những cái cây cỏ cũng vậy, cây cỏ mấy cái cây mà ở xứ nóng nó khác, mà cây ở xứ lạnh này nó khác. Mỗi cái nó đều đáp ứng vô cái môi trường của nó để nó sống. Anh thấy nó tinh vi vô cùng. Nếu mà mình, tại vì cuộc đời mình quá ngắn ngủi đi, mình không có thể nghiên cứu cái chuyện thế gian. Chứ mấy người mà người ta nghiên cứu cái chuyện thế gian, người ta khám phá nhiều cái chuyện hay lắm á. Nhưng mà nó quá nhiều đi. Bây giờ mình trở về con đường chánh là mình không có học cái chuyện tạm nữa. Chứ ở dưới thế gian này cũng có nhiều cái hay lắm á. Nếu mà mình theo dõi mấy cái chương trình mà khám phá hay là nghiên cứu về cái này cái kia rất là hay. Mà ở thế gian này có nhiều cái loại mà hồi đó giờ càng ngày ta càng khám phá thêm mấy cái con mà hồi đó giờ ta chưa bao giờ thấy. Khám phá càng ngày càng khám phá thêm, có những cái giống nó biến mất nhưng mà có những cái giống làm như nó xuất hiện mới sau này, hồi đó giờ không ai thấy. Thành ra cái sự xanh xanh quá quá của ông trời nó vô biên. Thành ra cái gì cũng là ông trời á, mà khi mình tưởng trời á, trời sẽ ban chiếu cho mình. Mà mình biết quý trời á, cũng như là mình con, người con có hiếu vậy. Người con có hiếu á thì lúc nào ông cha ông cũng thương hết trơn. Thành ra là tại sao mà nói là ông Phật là con cưng của ông trời là vậy á. Ông Phật là ông biết hướng về trời, ông biết trở về với trời, mà ông biết trở về đóng góp và xây dựng tiếp tay với ông trời, cho nên ông trời ông thương là phải rồi. Con cưng của Thượng Đế hả? Ông Phật là con cưng của Thượng Đế. Là nó như vậy đó. Thành ra bây giờ
mình... Ai là con cưng của Thượng Đế anh Bảo?
Ông Phật.
Ông Phật nào?
Ông Phật Vĩ Kiên.
Đúng rồi, thầy nói á. Thầy nói tôi là con cưng của Thượng Đế. Mà thầy đó clip khác thầy nói Phật là con cưng của Thượng Đế. Rồi bây giờ anh cho hai clip nha. Nghe hai clip lượt ha.
Ừ.
Tình tiền duyên ngận nghiệp, vị trí nào theo vị trí đó thì chúng ta mới trị được bệnh. Chân tâm phát sáng mới là trị được bệnh. Cho nên mượn pháp tham thiền để chân tâm phát sáng, phải thực hành đứng đắn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một chuyện cho suốt kiếp, những người tu vô vi là một chuyện cho suốt kiếp. Nhưng người nào cố gắng thấy mặt mày tươi sáng, không có người nào mà lôi thôi. chỉ thứ là biến lợi dụng nó mặt ngoài tâm tối thôi. Còn mặt ngoài tươi sáng thực hành đứng đắn nguyên lý của trời đất thì không có người nào mà tâm tối hết. Mắt sáng tâm minh dễ chịu, những người vô vi thực hành đứng đắn thì dễ chịu, nói chuyện họ thấy họ dễ chịu, họ dễ tha thứ và thương yêu. Những cái khả năng của họ khai thác được thì họ là của báu của mặt đất. Ông trời cho chúng ta có cơ tạng đầy đủ, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, có kim mộc thủy hỏa thổ tim ngân thì phải tận đầy đủ hết. Mặt trăng mặt trời thâu gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này, bên trái là mặt con mắt trái mặt trời, mắt mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, bịt mắt trái thì nhìn thấy xa, một cái nhẹ cái nặng rõ ràng. Thì trong đó chúng ta khai thác, cũng như trời Phật cho một cái quốc gia cho chúng ta mà không biết khai thác, rồi nói tôi thiếu kinh tế, tôi thất nghiệp, có nghiệp mà không khai thác mà làm sao mà phát triển được.
Cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất cho thể xác này. Bên trời có những việc tinh, cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình bị động loạn, bị dâm dục thì khi nằm xuống là ngủ có thể là. Và đúng chạm với một người đàn bà nào ba đêm bị dâm dục thì ba đêm sau thấy thiệt nó không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm đó là. Cho nên đó cũng là bài học hồi đời của Phật hiện cái pháp này. Họ đi đến một thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó, nhờ cái đó mà thực tâm thượng đế cho học con người tu tu pháp này thực tâm sớm hơn, còn không tu pháp này nó chậm hơn, người nhiều kiếp mới biết được. Nên ở đời luôn luôn ca tụng tình yêu là nó không có hạnh phúc, không có hạnh phúc phải ngoại mệt mỏi có thể đâu mà hạnh phúc.
Thì cái mắt bên trái thấy xa hơn.
Dạ.
Mắt bên phải thấy gần, mặt trăng là mắt bên phải thấy gần, còn mắt bên trái là mặt trời thấy xa hơn.
Mặt trời á, bịt con mắt trái á.
Dạ, bịt con mắt trái là mặt trăng rồi, mình bên mắt phải nó nhìn là mặt trăng. Hồi nãy thầy nói con mắt trái nó thấy xa hơn á.
Rồi, nghe lại ha.
Dạ đúng rồi chị, anh Bảo nói đúng rồi. Giống như mặt trái là mặt trời đang thấy xa hơn.
Nghe lại chỗ đoạn đó thôi ha.
Gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này. Bên trái là mặt, con mắt trái là mặt trời, mắt mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, bịt mắt trái thì nhìn thấy xa. Một cái nhẹ cái nặng rõ ràng.
Thấy chưa?
Bịt mắt trái thấy xa.
Bịt mắt trái thì nhìn xa, bịt mắt mặt thì nhìn gần.
Vậy là ngược.
Thôi nghe kỹ nha, chặt nha, chặt nha. Nãy nói là chặt rồi đó.
Em nói là mặt trời.
Cho nghe là hết khúc đó coi. Nãy anh nhớ anh có nghe rõ ràng mà đâu về. Cho nghe là hết đi.
Đâu trái là xa là mặt trời nhìn
thấy. Dạ.
Một thủy quả thổ tiên ngân thì phải tận đầy đủ hết. Mặt trăng mặt trời thâu gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này. Bên trái là mặt, con mắt trái là mặt trời, mắt
trái là mặt trời ha.
Rồi cho nghe tiếp đi.
Mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, mắt trái thì nhìn thấy xa,
thấy không? Mắt mặt thì nhìn gần.
Nghe tiếp coi ông nói gì sao?
Những cái nhẹ cái nặng rõ ràng. Thì trong đó chúng ta khai thác.
Thấy chưa?
Đúng rồi.
Đúng không?
Đúng rồi.
Thấy chưa? Anh bảo là nói được.
Đúng rồi. Cũng nghe được, nghe lộn. Hồi nãy nghe sao nói là con mắt trái chắc thiếu nghe dư bịch.
Em nghe cái này kỹ lắm mà.
Nếu mà thì anh bảo chị hiểu là mặt trời thì sẽ
không ai hiểu mà nãy nghe thôi. Nghe thiếu hay gì
bởi bây giờ em mới hiểu. Dạ anh bảo nói đi.
Bịt mắt trái mà mình nghe chữ mắt trái nghe mình thiếu chữ bịt chặt rồi.
Vậy là bây giờ em mới hiểu tại sao con mắt mình nó cận thị, em bị cận đó, hồi nhỏ lớn giờ em bị ấy đó. Thì em nghĩ tại sao mắt mình bao giờ cũng không có bằng nhau.
Hai con mắt thì nó đâu có giống nhau, con mắt này
bởi vậy mới biết tại sao.
Hai con mắt thì nó không thể giống nhau, nhưng mà cận thị là cái sự khiếm khuyết của cơ thể thôi.
Dạ.
Rồi.
Wow, tôi... cảm ơn anh chị rồi, em hiểu lắm luôn rồi đó.
Hiểu lắm sao? Lắm
luôn. Dạ, lắm lắm luôn. Dạ, cảm ơn.
Khóa bữa tối này đào sâu quá.
Không, buổi sáng bên em.
bữa cái khóa cái này giờ này nó đào sâu lắm.
Dạ hay, dạ em hiểu rõ.
Thầy nói không đúng là chị dừng lại liền á nha. Chị nói
thầy đi vô là đào sâu lắm.
Thầy nói chặt cái là chị stop lại liền á.
Yeah. Mình chỉ hiểu rõ là mặt trời thì ban chiếu nhiều hơn, thì bịt trái nhìn xa, bịt mắt phải thì nhìn gần. Mặt trăng chỉ có một khúc nào thôi, là chỉ qua chiếu sáng được một khúc nào.
Có cái lạ là tại sao con mắt của mặt trăng nó lại nhìn xa?
Xa, tại vì ánh sáng mặt trăng xa lắm anh.
Mặt trăng nó đâu có xa bằng mặt trời.
Đúng rồi, tại vì nó mờ đó, nên ra nó xa.
À, mặt trăng á, mình người ta đi tới mặt trăng được chứ, người ta đâu có đi tới mặt trời được, mặt trời nó xa hơn chứ.
Nó nóng á.
Nó xa hơn.
Mà nó nóng.
Nó nóng nhưng mà nó xa hơn, còn cái mặt trăng nó gần cho nên ta mới đổ bộ lên mặt trăng được.
Nhưng mà em nghĩ là mặt
hello.
Cánh sáng nó nhẹ đó.
Em hỏi nghe không?
Nghe.
Nghe em không?
Hỏi đi.
Về nè, thầy nói bịt mắt phải thì thấy gần, tức là con mắt phải nó thấy xa, bịt nó lại thì còn lại con mắt trái thì nó thấy gần, phải không?
Đúng rồi.
Bản thân con mắt phải là nó thấy xa, cho nên đó là nghiệp quá khứ. Bịt con mắt trái lại thì thấy xa, là cái bản thân con mắt trái là nó thấy gần, nó là nghiệp hiện tại.
À, đúng rồi, nhưng mà mình đang hỏi coi tại sao mà cái mặt trời nó thấy gần hơn là cái mặt trăng. Con mắt bên trái là mặt trời mà tại sao nó thấy gần hơn, còn con mắt bên phải là mặt trăng mà tại sao nó thấy xa hơn. Trong ngoài vũ trụ thì cái mặt trăng nó gần mình hơn, còn cái mặt trời nó xa hơn. Chỉ hỏi vậy thôi, thì chưa có câu giải đáp.
Mặt trái thì nó gần hơn cho nên nó là nghiệp hiện tại hả?
À, cái nghiệp của mắt trái
phải là nghiệp quá khứ.
À, thì bởi vậy cho nên cái nghiệp của quá khứ nó nằm ở cái trong óc của mình mà phía bên tay phải.
Dạ.
Rồi. Thành tâm tưởng trời duyên từ đạt thì mình có cái pháp nào mà ông thầy ông dặn mình trước khi đã phải tưởng tới trời là cái gì biết không? Biết cái pháp đó không?
Dạ niệm Phật
hả? Không,
niệm Phật thôi, chỉ có niệm Phật.
Thầy nói trước khi
mình làm việc á.
Trước khi mình trời là buổi sáng làm chuyển hưởng dưỡng khí á.
Làm việc á.
Thầy nói mình trước khi mình làm cái gì mình tưởng tới ông trời á. Thì cũng như thầy nói ví dụ mình trước khi mình muốn đi picnic chơi á, cái mình tưởng tới ông trời, cái ông cho mình biết là đi được hay không. Nếu mà không nên đi á, tự nhiên mình thấy cái bị đau bụng hay là bị cái chuyện gì trở ngại cái mình đi không được. Cho đó để không biết có cái clip đó không á, cho bạn đạo
nghe. Có.
Có hả?
Dạ, anh cứ nói đi.
À. Tưởng trời đó, duyên tự đạt. Tại sao lại có cái duyên tự đạt? Tại sao mình được cái duyên tự đạt?
Thì giống như thế nào, thì tuần trước mình học là quý tưởng trời cao, tự bước vào là cũng tự mình thôi đó anh. Cái này là cũng mình, tự mình đi tới thôi.
À, tự mình đạt tới, nhưng mà tại sao tưởng tới trời là mình đại được cái duyên đó?
Vậy là như Giang Thanh muốn nói, em nghĩ là duyên tự đạt là giống như là nếu mà mình tưởng trời là lúc nào mình tưởng trời, cái cách sao? Tốt nhất là mình ngồi niệm Phật, ngồi thiền á, mình ngồi.
Tại sao mình lại được cái duyên tự đạt? Thì mình người tu là phải tự đạt rồi đó, mình tu theo vô vi là mình phải tự đạt rồi chứ không ai giúp mình đi được hết, ai giúp mình đi là không có đúng đường của vô vi rồi. Khi mà có một cái tha lực nào giúp cho mình thành đạt là không phải con đường lối của Thượng Đế mà cũng không phải đường lối của vô vi. Vô vi là con đường phải tự đi tự đạt. Rồi tại sao là mình lại được cái duyên đó? Tại sao mình tưởng trời mình đạt, mình lại có cái duyên tự đạt?
Cái này theo em thì khi mà mình thành tâm tưởng trời ấy, là cái tần số của mình nó đã lên đến cái sự thanh nhẹ trên cao rồi. Thì mà cái duyên ấy là cái sự sắp đặt của bề trên. Thì khi mà mình lên cái sự thanh nhẹ rồi thì lúc đó mình mới tự đạt được. Còn nếu mà mình không thành tâm tưởng trời ấy mà mình hướng về đời ấy, thì mình không có những cái duyên mà về tu tâm sửa tánh được. Tại vì cái đấy ở cái tầng thanh nhẹ. Nên khi mà mình sự thanh nhẹ thì cái duyên nó tự động nó sẽ đạt đến cái đó, nó tương ứng theo cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Thì đúng vậy, thì cái ông trời là ông cho mình, ông sắp đặt cho mình rất là nhiều chuyện, mà những cái gì ông trời sắp đặt mà để cho phần hồn mình tiến hóa, cái đó là cái hoàn cảnh đó gọi là cái duyên. Mà cái duyên á, mỗi từng giới nó mỗi khác, mình ở từng giới thấp thì cái duyên thấp, mình ở từng giới cao thì cái duyên nó thanh nhẹ hơn, thì nó giúp cho mình tiến hóa về tâm linh nhiều hơn. Cũng như mình ở thế gian mà nếu mà mình không có biết tu, mình có phước đức thì ông trời ông cũng ban cho mình cái duyên là mình có cái hoàn cảnh tốt đẹp, mình không có thiếu thốn gì hết á, mình không có phải mà vất vả đi tìm kiếm ăn như người ta. Mình sanh ra một cái nơi mà nó đầy đủ hết thì cái đó là cái duyên, mà cái đó là duyên đời, duyên trần trượt là cái duyên tạm. Rồi sau khi mà mình, nếu mà mình chịu tu á, thì mình lại gặp được một cái duyên đạo, cái duyên mà nó để giúp cho cái phần tâm linh của mình nó càng ngày phát triển. Thì ở thế gian á, thì mình chỉ học được những cái gì ở thế gian thôi, mà mình rất là có phước là cái kiếp này có ông Phật, ông xuống đây ông giảng trong cái thời của mình còn sống ở đây, mà mình được nghe, mà mình được học, mà mình được tiến, cái đó là cái duyên của ông trời cho mình đó. Rồi mình đi tiến tới lên trên nữa thì sẽ có nhiều cái duyên khác đã sắp đặt sẵn cho mình, thì những chư tiên chư Phật đều sẵn sàng giúp đỡ cho mình, mà mình sẽ có nhiều minh sư lắm, chứ không phải là một minh sư đâu, mình đi tới từng giới nào cũng có minh sư từng đó giúp đỡ cho mình hết. Còn bây giờ mình ở thế gian mà mình biết tưởng tới bề trên á, thì cũng có những vị bên trên tối chư tiên đi ngang là thấy mình đang thiền mà còn kẹt cái gì, người ta cũng giúp đỡ cho mình. Còn mình niệm Phật mà mình biết tưởng tới Đức Phật Di Đà, với Đức Di Đà cũng chiếu liền, mình tưởng tới Đức Thầy cũng phóng hào quang cho mình liền. Là ra những cái duyên đó là để cho mình tự tu tự tiến và tự đạt tới, nhưng mà mình phải tưởng về bề trên, mình tưởng về ông trời, mình thành tâm, mình để hết tâm hồn mình tưởng về ông trời thì mình sẽ được hưởng cái duyên đó, mình được lên trên đó mà mình hưởng được những cái duyên khác thanh nhẹ hơn để mình đạt được cao hơn.
Dạ, em tìm ra đó anh Bảo.
Rồi.
Thì con là chuyện gì cũng trình
bề
trên, có phải
là có cái tính gì không? Mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bạc bạc. Còn khi mà con nói là tôi quyết định đó là trong tâm tối, nhưng mà cô tư hướng bề trên một chút thì con suy nghĩ nó khác. Cứ để con làm nên làm chặt rồi con nghĩ chặt nó từ nãy mà tôi nghĩ bề trên tôi đâu phải làm. Bây giờ cũng khác, như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi, nhưng mà tôi tưởng là tôi lên trước khi tôi nhận, tôi đã học trước khi tôi nhận, thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. Người ta đứng xe trước sau có một giây, còn thấy không? À, một cái giây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng về trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi một bộ. Bên trên không chiếu, tôi buồn tôi không đi, tôi đỡ nạn chứ. Rồi người ta đi về, người ta báo cáo là ta đi. Tại vì họ bất chấp tất cả trong rừng này cũng là trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi, con không tưởng về trên, con cái gì đi đâm đâm chắc. Con đạp trúng cái gai, nó cũng làm con đau chứ. Con tưởng về trên thì lúc nào con đi trong cái từ tấu đàng hoàng, không có bị rắn, không bị gì. Con đường đi nhẹ nhàng và nó không có quan phí cái sức lực. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi nó đi về thang. Thấy không? Cái là sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong chuyện không cần thiết.
Hay ha. Nghe pháp này hay không?
Hay ha. Tưởng rồi, cho đến hình. Có nãy anh Bảo nói tiếp cái đó đi, rồi em nói tiếp cái duyên.
Để coi còn có một cái tưởng trời nữa cho nghe luôn nha.
Dạ.
Tình chúng ta.
Đâu có nghe anh Bảo.
Không nghe hả?
Không nghe gì hết.
Không nghe.
Chắc là nó nằm trong máy rồi.
Vậy nó nằm trong máy không nghe. Thôi để dịp khác đi ha.
Dạ.
Vậy nhưng mà em xin nói lại là tưởng thôi nha, chứ không phải là cầu xin. Thầy kêu mình là tưởng thôi á, chứ mấy cầu xin, nghĩ tới thôi.
À, tưởng là nghĩ tới.
Trời. Cái hồi nãy anh Bảo có nói duyên tự đạt đó.
Ừ.
Duyên tự đạt là duyên gì?
Duyên của mình tự thành công đó, mình đi đạt tới cái giới bên trên á.
Đúng rồi, phải nói là duyên thành đạo.
Ừ.
Có nghĩa là đắc đạo.
Ừ. Đạt đạo á.
Đạt, cái đó là đắc đạo, chứ không khác nữa đạt đạo còn nữa. Còn clip khác nữa, nhưng mà cái clip của em là duyên thành đạo. Duyên thành đạo. Đắc đạo trên đường đi của mình là cái sự quân bình á.
Ừ, biết được đường đi á, kêu là đắc đạo.
Yeah.
Biết được sự quân bình. Biết được cái đường đi kêu là đắc đạo. Người cái đó cao lắm mà nha, chứ không phải là biết như cái gian, biết như ông Phật. Rồi. Tiếp tục ha. Duyên tự đạt, quy hội tình người hướng về trời. Quy hội tình người này ông thầy ổng cứ xài trong mấy câu thơ của ổng là xài liên tục mà không có thấy ai hỏi. Mình không có tài liệu.
Em có mà thầy nói chút xíu à, cho nên đâm ra em chỉ nói lại thôi. Thầy nói quy hội tình người là khi mà mọi người hiểu được mình, hiểu được người thì mình tự tu tự tiến thì mình quy hội mới được. Thì thôi à, chứ thầy không có giải thích. Thì em nghĩ cũng đúng thôi, tại vì nếu mà mình không hiểu mình thì mình làm sao hiểu mọi người, mà làm sao quy hội được, tại cái quy hội nó cao lắm. Tại khi cùng cái tần số điển giới với nhau á, thì quy hội á, cái đó nó mới cao được. Còn nếu không á, nó sẽ có cái sự chênh lệch. Nhất là về cái tần số điển giới mà nó khắp cao khác nhau á, là nó vô nó không có quy hội được, mà nó chỉ tụ hội thôi, tụ hội lại chơi vui thôi, chứ không có cái quy hội. Cái quy hội nó rất là cao. Quy hội nó lên tới cái điển giới rồi, nó tới cái điển giới nó tầng cao rồi. Ví dụ như có những cái khóa học, anh Bảo để ý là những khóa học rất là vui, tại cái tần số điển giới nó nâng cao, mọi người đều có cái tần số đó, thì nó vui và nó thích nói, cái thích đóng góp. Còn có những cái khóa học á, mình vô mình thấy vui chơi rồi giải trí thôi, chứ không phải là để học về đạo nó khác, học về đạo nó khác.
Thiếu cái phần tâm linh ha, phần tâm linh kém nó có mà nó kém, chứ không phải là nó không có.
Dạ, nó có mà nó ít. Cũng như tất cả mọi người nâng cái tần số điển quang của mình lên cao á, thì cái sự quy hội nó mới có.
Mình ra cái khóa mà có nhiều người mà thành tâm mà đóng góp á, thì cái khóa đó nó lên cao lắm, đào sâu lắm á. Phải không?
Dạ chắc chắn rồi.
Cho em nhớ là thầy có nói tức là bề trên quang chiếu xuống tùy theo cái tâm mình hướng lên.
Thường
tâm mình hướng lên, nếu mà nhiều người thành tâm hướng lên thì bề trên quang chiếu sẽ tương ứng xuống. Còn nếu mà ít người hướng thượng thì chỉ chiếu đến ít như vậy thôi. Còn tại vì nếu mà động loạn thì cái tần số nó sẽ thấp hơn là bề trên không chiếu.
Chiếu nhiều á, mà nhiều người mà cố gắng tu mà hiếu học á thì nó đào sâu hơn nữa. Nhiều người mà hiếu học mà cố gắng tu á, bề trên chiếu xuống mình nhận được nhiều hơn nữa. Chiếu thì cũng ban chiếu nhiều, nhưng mà mình có nhận được không không? Thành ra nếu mà mình tu nhiều á thì mình sẽ nhận được nhiều. Mình tu nhiều á thì mình sẽ là trong nhóm mà nào mà tu mà khá mà thành tâm á, chỉ cần vài người á, bắt được á, là đào sâu dữ lắm, là cái luồng điển nó dẫn đi khác. Cũng như thanh học mà nhiều cái khóa khác nhau, nên mỗi cái khóa nó cái luồng điển nó dẫn đi khác nhau, nó không có giống nhau. Mình tưởng là nó giống nhau nhưng mà cũng một cái đề tài đó mà nó dẫn đi ngoài, nó ra nhiều chuyện khác hơn. Rồi quy hội tình người, cái tình người ấy là cái gì? Nếu mà mình không có hiểu rõ cái chữ quy hội tình người như Eli nói thì mình cũng hiểu sơ sơ là mình gom tụ được cái tình người cùng chung một cái tần số mà thanh nhẹ đó, quy tụ được cái tình người đó để hướng về trời. Thành ra mình có được cái tình người đó là hướng về trời, mà mình muốn quy hội cái tình người này á, là mình sống ở thế gian á, là cái căn bản là mình phải có tình người trước, rồi sau đó mình mới đi tới quy hội tình người mà để hướng về trời, là tất cả đồng nhau cùng nhau một nhóm vậy đó, cùng tâm hướng về trời nữa, không bỏ hết những cái gì mà phàm trược á, những cái sự tranh chấp bên đó tị hiềm ganh ghét bỏ qua một bên đó, thì mình lúc đó mình chỉ còn có cái tình người thôi, mình đồng tâm lại, mình hướng về trời ra nó càng mạnh dữ nữa. Thành ra một cái khóa, một cái cuộc họp tâm linh mà tất cả mà không có còn cái sự ganh ghét tị hiềm ở trong đó nữa, mà đồng tâm mà có cái tình người thương yêu thật sự lẫn nhau á, hướng về trời á, thì nó sẽ mạnh hơn nhiều lắm. Rồi bây giờ mình trở lại, mình tắt cái đó, mình hiểu chung đại khái là như vậy. Rồi bây giờ mình nói cái căn bản là mình phải có cái tình người trước. Mà cái tình người là cái gì? Tình người thì thầy có nói nhiều hơn là cái chữ quy hội tình người. Tình người thầy, yeah, thầy giảng nhiều hơn á.
Nhiều lắm
á. Rồi bây giờ mình nhắc sơ những cái điểm chính của cái tình người mà mình phải có trước, trước khi mà mình đi đạt tới cái quy hội tình người. Sao tình người là có gì?
Tình người theo em thì là cái nhân đạo, nhân lễ nghĩa trí tín, là một khi mà mình mà cái nhân lễ nghĩa trí tín nó tương ứng với lệ tim gan tỳ phế thận, cho nên khi mà mình thực hành mà mình khai thông được tim gan tỳ phế thận ấy, là lúc đó mình sẽ đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tín, và khi nó hội tụ được như thế, nó mới hội tụ lên bộ đầu. Thì khi mà mình đủ được cái nhân lễ nghĩa trí tín là cái tình người mình đã như thầy nói, tức là nhân đạo tròn thì thiên đạo mới chứng, thế nghĩa là mình phải khai thông được ngũ tạng, thì lúc đó là mình đã đầy đủ tình người rồi, thì lúc đó nó mới quy hộ đi lên, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ lên bộ đầu được, thì mình mới học được về cái đạo với cái chân lý ở trên cao hơn, ở trên thượng thừa được.
Cảm ơn thầy. Còn gì nữa không ha? Lily có nhớ gì nữa không?
Còn tình người nhiều lắm chứ. Tình gì? Người là tính người, trong đó đãi cũng là tình người. Rồi tình người xong thiện ác cũng là tình người. Tình người được công nhận cũng là tình người. Tình người từ tình trời mà ra.
Thì cái đó là cái gốc là từ ông trời mà ra đó. Nhưng mà tình người là mình phải biết thương yêu và giúp đỡ và xây dựng lẫn nhau là mới có tình người.
Hiểu mình, hiểu người, tự tu, tự tiến cũng là một cái tình người.
Cũng như mình tu để người kế tiếp được tu là có tình người á.
Dạ.
Rồi mình làm cái gì á, mình cũng có nghĩ cho người kế tiếp á, là mình đang có tình người á. Tại vì mình sống ở đây là nhờ tình người, mình mới có cái cuộc sống bình an, mỗi có người xây nhà cho mình ở, có người may áo cho mình mặc, có người dệt áo cho, có giải, có người đóng góp cái này, mỗi người đóng cái kia. Cái đó là do tình người, mà do ông trời ban bố thì mới có cái tình người đó. Ông trời ban bố cho mỗi người xuống đây có một ngành nghề để giúp đỡ và xây dựng lẫn nhau cho có một cuộc sống ổn định và để học hỏi và tu tiến. Thì cái đó, cái tình người đó là do cái tình trời mà có. Mà bây giờ mình sống nhờ cái tình người, mà trái lại mình không có cái tình người á, thì mình không có xứng đáng là một con người là vậy á. Thành ra con người mà sống mà không có tình người á, thì không thể nào mà thành thần thánh tiên Phật được hết trơn á. Tại cái đó là cái căn bản đó là ngay chỗ đó. Thành ra cái tình người mà thầy dạy luôn tới những cái mà tình người mà áp dụng trong cuộc sống thực tế hàng ngày á, thầy nói mình đi vô cái nhà vệ sinh mà mình thấy nó dơ thì mình chùi rửa cho nó sạch sẽ, để tại vì mình nghĩ tới cái người kế tiếp, mình nghĩ tới cái người kế tiếp á, để họ vô họ thấy cái chỗ đó tốt là mình đã có tình người đó, mình đang thực thi cái tình người đó, chứ không phải là làm những cái chuyện gì mà cao siêu hay là xa vời đâu. Cái chuyện cần thiết mà mỗi ngày á, mình gặp phải á, mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới cái người kế tiếp, cái người xung quanh mình á, là người đó có tình người. Thành ra mình tu á, mình cũng phải cái tình người của mình nó càng cao hơn, mình muốn cho cái người khác nó được tiến hóa như mình á, là mình cũng muốn để lại những cái gì mà mình gom góp những cái tài liệu mình để lại cho những người khác được nắm đó mà tu á, là mình cũng đã có tình người. Rồi, không biết còn gì đóng góp thêm không? Các bạn đóng góp thêm đi.
Dạ, em nghĩ theo như anh Bảo nói thì em tiếp theo cái ý của anh Bảo, em hiểu là một người mình, nếu mà muốn quy hội là mình làm sao mà ảnh hưởng được những người xung quanh, mà người ta đều thấy được là cái sự thanh tịnh của mình á, là mình đang hướng về trời, mà những người xung quanh đều thấy mình tốt mà đi theo á, cái đó là mình cũng quy hội được những người xung quanh mình á, bảo mình.
Thì cái giai đoạn đầu á, là mình tu mình ảnh hưởng được cái người khác, là cái từ trường của mình, cái từ quan của mình có thể gây được một cái ảnh hưởng tốt, thì nó có thể thu góp được một số người cùng chung một cái tầng điển, cùng một cái chiều hướng á, gom góp lại một cái chiều hướng, cũng như mình hội tụ ở đây mình học hỏi cũng là cái duyên trời độ. duyên trời độ cho những người cùng tâm muốn học hỏi tiến hóa mà hợp lại với nhau, vậy là cũng có duyên độ. Mà duyên độ là tất là nếu mà cái nhóm đó tất cả những người trong nhóm đó đều có tình người á, mà mình cùng hướng về trời á, thì cái sự đóng góp của mình cho càng không vũ trụ nó cũng càng cao quý hơn nữa. Mình thì cũng đi trong cái chiều hướng đó.
Tại vì cái quy hội nó cao lắm đó nha, chứ không phải là mình nói tụ hội hay là hội tụ thì cái đó đơn giản, nhưng mà quy hội rất là cao nha Tú. Quy hội nó cao lắm đó, định nghĩa quy hội rất cao.
Quy hội như là mình
phải có cái điểm giới á,
có thanh nhẹ với thanh nhẹ hợp lại với nhau á, thì nó mới kêu là quy hội trong cái tình người mà cao siêu á, là mình phải quy hội được cái trong cái điển giới, là mình xóa bỏ được cái tâm phàm á, mà mình hướng về cái tâm đạo á.
Tâm bây đạo. Giờ dạ, thì em hiểu đó chị. Dạ, Elise là có nghĩa là đầu tiên á, là cái bước đầu như anh bảo nãy anh cũng phân tích là mình ảnh hưởng những người xung quanh, nhưng mà mình phải tốt chứ còn mà thí dụ mà mình sống sao mà để cho người ta nói ô cái cô đó hay cái nhỏ đó sống kiểu gì đó, mà mình đưa làm cho người ta những cái tánh xấu mà người ta nghĩ về mình là mình đã không tốt rồi chị, giống như là mình đang muốn kéo những người xung quanh mình cùng
cái đó là khác đó, như là cái đó là kéo là khác à.
Ồ khác còn hả,
quy hội là quy tụ cao lắm á, quy tụ là phải có điển giới rồi, phải nói tới điển giới, cái này cao lắm.
Không, em nói đang trình độ lúc đầu chị nói bắt đầu á,
ảnh hưởng là khác à, cái đó là ảnh hưởng khác à,
ảnh hưởng thôi hả.
Các giai đoạn thấp là ảnh hưởng, nhưng mà giai đoạn cao là mỗi người phải tự gom về cái đó.
Ủa vậy tự mỗi người à, rồi vậy thì là mình không có làm được, chỉ có mình kiếm mình hướng về mình
cái này
đi kiếm những người mà cùng cái
không phải mình kiếm mà tự nhiên nó hội tụ lại mới là
tự nhiên hội tụ à. Ok dạ. Wow hay quá, cảm ơn chị cho em hiểu rõ hơn.
Tự nhiên
chứ
mà
em đang tưởng là mình ảnh hưởng hết chứ
không, cái này chừng nào mà không phải một người làm, mà khi mà cái mình tu đến lúc nào mà mình hội tụ lại với những người thanh nhẹ cùng một cái đường hướng á, là tốt á. Tại vì thầy nói có cái này, nhớ là tự nhiên nhớ là cái này thầy nói nó hay cái duyên. Thầy lúc đó thầy ăn giảng gì cái duyên, thầy nói cái duyên bạn bè. Thầy nói mình ráng tu đi, rồi bạn bè của mình nó sẽ hội tụ lại với mình á, mình lo không hết á. Nghĩa là mình không có đủ thì giờ lo cho họ đó. Là khi mà mình lên được đó, là tự nhiên ông trời ông gửi những cái người bạn bè mà của mình nó tới để cho mình lo, mà như ông thầy nó sợ mình lo ông sẽ ha. Cũng như ông thầy vậy đó, ông tu mà ông lên được á, tự nhiên ông có cái duyên hội tụ lại với những cái người mà đã gặp ông trong tiền kiếp không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ được hội tụ lại á, thì tự nhiên nó ông để ông giúp đỡ cho mấy người đã tiến á, cũng là cái duyên hội tụ á, cũng là cái sự quy hội, mà anh nghĩ cái này chắc cũng có cái bàn tay của ông trời đóng à.
Yeah. Trong cái quy hội anh bảo thầy có nói á, là thường thầy nhắc nhiều tới chân tâm thì cái đó nó cao, phải có nói tới điển giới.
Nghĩa
thì
là
cái quy hội á giống như là một cái sự hội tụ về điển giới rất là cao là cho
mình,
nên
với chân tâm của mình á, thì mình mới quy hội được cái tình người.
Dạ.
Cái tình người đó là thật sự, nó không có cái tính toán, nó không có cái sự tranh chấp ở trong nó nữa. Thành ra lúc đó mình phải trở về với cái mọi người đều trở về với cái tinh chân tâm của mình á, thì mình sẽ được cái quy hội tình người phải không?
Đúng rồi. Còn cái tình người mà nhảy mình nói ở điểm thấp á, là đối xử với nhau, đối xử với đối đãi với con người và con người, thiện ác, những cái đó là cái hội tụ. Thường thì nói hội tụ tư ngộ đó thì thường thì nói ở cái điểm thấp. Còn khi nói tới cái quy hội là nói tới chân tâm là nó cao chứ không phải nó thấp.
Thì đó nếu mà hai giai đoạn nó cái thấp ở dưới là nó quy hội theo cái duyên của trời sắp đặt đó, để cho mình cùng nhau mình hướng về trời đó, thì đi tới cái trình độ, nếu mà mình trình độ cao đó, thì mình sẽ hội tụ trong cái sự thanh nhẹ hơn nữa. Nhưng mà cái nếu mà nói về thấp ở dưới này là phải có cái tình người trước. Tình người là mình thương yêu giúp đỡ và xây dựng đó. Mà khi mà mình có khả năng rồi đó, thì ông trời cũng sẽ gửi những cái bạn bè của mình tới để cho mình lo.
Dạ, người ta gửi, cái ông trời gửi anh Bảo cũng nhiều rồi đó.
Gửi gì?
Quá nhiều luôn vậy.
Tại Thanh dắt tới rồi chứ đâu phải là anh.
À đúng rồi, có Thanh nữa. Có Thanh nữa quên.
À, Thanh dắt tới rồi chứ anh đâu có tính gì đâu. Anh tính về điện thoại về, nói chuyện chơi với chị Thoa ở Mỹ Tho thôi. À, có thằng Thanh nghe được nó mới bày ra chuyện này thôi chứ.
Đó có thật sự đó.
Ừ, đúng rồi.
À, cái đó là cái duyên đó, tự nhiên nó tới, đâu có tính trước đâu, đâu có tính ai, đâu có ai tính hợp nhau là tính làm cái chuyện này đâu. Nhưng mà nó làm rất là nhanh. Khi mà Thanh nó nói là qua tuần sau là làm liền 3 khóa liên tục trong tuần á.
Ba
buổi liên tục á, cho bạn đạo nói thả cửa luôn, 3 buổi liên tục á, lần đầu tiên làm 3 buổi liên tục trong tuần á.
Là hội tụ tâm linh đó.
Mà làm trong chớp nhoáng chứ không có chỉnh mãn, không có kéo dài á. Nên là cách 2-3 ngày sau là họp liên miên à.
Nhưng mà bạn đạo thấy hiệu quả nhỉ? Mọi người nói với em là thay đổi lắm và công phu tốt này. Và cái hiểu nó sâu sắc hơn này. Như hôm qua sinh hoạt là có lúc lên đến 50 bạn đạo mà.
À. Dạ. Yeah, cũng tốt, mình tự nhiên mình được.
À, mọi người vào mọi người rất là trật tự, chỉ lắng nghe thôi chứ còn không ấy.
Cái duyên đó rất là tốt, mà cái duyên là có bàn tay của ông trời ở trong, như mình không thể nào mình nghĩ ra được, mình không có tưởng tượng nó vậy.
Yeah.
Thành ra cái gì mà thầy nói của bề trên làm thì nó trong tự nhiên và hồn nhiên thôi, không có phải tính toán mà ra. Tưởng tới trời là được rồi. Khai thông trí tuệ, cảm thức lời là sao?
Nó thì giống như là tiếp tục cái lời của Thanh cho em xin đóng góp nữa, thì cái pháp của mình là tu về điển quan, mà là mình đầu óc mình nhiều khi mình hiểu sai cái là mình đi sai đó, nên bởi em nghĩ cái bởi bên bây giờ giống như anh khai mở được một số người bạn đạo Việt Nam, thì người ta thấy tu tiến là tự nhiên người ta hiểu được á, cũng như em học em hiểu được á, cái chữ hiểu quan trọng lắm, là nó có liên hệ đến cái trí của mình á. Nó là vậy đó, nên tại sao tu hoài không tiến, em nghĩ cái điều quan trọng hồi xưa cũng như giống như anh em mình cũng được gần thầy, nhưng mà mình đâu có tí, mình đâu có sáng đâu, tối ngày mình đụng chút là hỏi thầy. Còn giờ thấy giống như là
đang chứa.
Dạ, cứ đến hỏi là cứ giống như là chỉ muốn gần thầy đó, mình hoàn toàn mình không biết được là mình cũng nói là mình cũng mang tiếng tu, nhưng mà thật sự ra em thấy là mình không có đào sâu, mình không có hiểu, mà bởi vì nhiều khi mình ngồi mình cũng tiếc là hồi đó sao mình không, cũng như không biết anh Bảo có thấy cái cuốn mà thầy hay viết mỗi lần 3 giờ sáng á, em cũng có dàn qua được cái cuốn sổ tay của thầy, thầy ngồi thầy viết hồi đó, thầy cũng muốn trao đổi với mình, nhưng mà nhiều khi mình không có biết để mà mình lật cái ra được, chẳng hạn như mình hỏi, thì bây giờ em thấy giống như là anh em mình được ngồi lại, bây giờ những cái bài viết của thầy hồi xưa đó bây giờ mình lại đào sâu ra mỗi tầng á, giống như quá trời lâu hả anh Bảo, mấy 20 năm mình mới làm được cái điều đó, là
hồi đó thầy
lâu rồi.
Thầy biết trước là thầy nói sau này thầy chết mình mới ráng tu tiến hơn.
Đó, mà em cũng có được lật cái cuốn sách đó, nhiều khi mỗi lần đến cái mình hay dẫn hôm nay thầy viết cái gì, làm cái gì, cũng như là mình hỏi thầy để chơi vậy thôi, chứ mình không thật sự không phải chắc có câu hỏi để hỏi để cho có để mà hỏi thầy thôi, chứ cũng không có mình biết mình lật cái một sao anh.
Mình phải đào sâu mình mới có câu hỏi, còn mình không có đào sâu vô mình đâu có biết hỏi gì.
Bởi vậy đó lật ra, ô thầy hôm nay thầy viết được mấy câu hay gì.
Cái đó,
giờ đó em nhớ.
Thầy mọi người. Nên Bảo biết không? Tại vì mọi người á là ngồi kế ông Phật, cho nên đâm ra cái lúc đó đó muốn gì là từ điển ổng phát ra rồi. Hỏi gì là từ điển phát ra, mà ổng phát trước không mà chưa kịp hỏi nữa là phát rồi, cho nên đâm ra mình chưa kịp thu cho nên mình không có kịp hỏi. Cho nên cái ổng đi rồi thì mới nói ủa, bây giờ mới thu là bắt đầu hỏi.
Phải không? Nếu mà như bây giờ mình chỉ hy vọng ông thầy xuống đây cho mình vài tiếng để cho mình hỏi cho đã.
em có một clip.
Chắc cũng quy cái này quy hỏi được hỏi á, mình đồng tâm chứ nhiều khi chắc thầy cảm nhận được, may bị thầy giúp
mình. Em trở lại vài tiếng cho con hỏi cho nó đã rồi thầy đi thầy.
Thầy có nói đó anh Bảo, thầy đâu có phải là xuống lần chót, mà mọi người nếu mà có nghe hết tất cả các tâm của thầy á, mọi người là đại phước đức đó chứ. Gần ông cái phần và phân điển của Phật Thích Ca mà không biết.
À, vậy hả?
Gần ông Phật Thích Ca mà không biết.
Vậy à?
À, gần ông Phật Thích Ca mà không biết. Cái phân điển của ông, ông trả bằng phần hồn. Phật Thích Ca, ông trả bằng phần hồn á. Dĩ kiên mà, dĩ đại kiên cố mà, đâu có ai qua được ông Phật Thích Ca đâu.
À.
Phần điển là phần điển Phật Thích Ca mà. Vì cứu tinh của ông thầy là Phật Thích Ca đó.
À, hiện chi thầy cứ nhắc ông Phật Thích Ca hoài ha.
Cái pháp của ông thầy cũng nói Phật Ca, mà cái gì ông thầy cũng nhắc Phật Ca. Hôm nay em làm về vợ chồng cũng nói Phật Thích Ca, thầy nói quá trời Phật Thích Ca.
Rốt cuộc ông nói cái điển của ông rồi hả?
cái điển Phật Thích Ca đó, cái phân điển đó, mọi người mà hiểu được đó là mọi người đại đại phước đức đó, kế bên cái điển dễ sợ lắm á.
Ông nói cho cái mặt ông dúng dúng ông Thích Ca đi ha.
Ông chà cái mặt xuống nó giống giống ông lấy thay được à, giống giống cái này được à, là thay được à, đẹp trai à. Nhiều lắm, nhiều cái đoạn thầy nói lắm chứ.
Thầy kể có lần mà thầy sang cái tượng Phật Thích Ca ở bên Hồng Kông phải không nhỉ? Xong là thầy mới ngồi tịnh tâm xong thầy mới gọi ông Thích Ca xuống ấy. Thầy nói là đây người ta làm cái tượng không to thế này thì. Xong là mấy người khách du lịch ấy người ta cứ tới người ta đòi chụp ảnh với thầy lúc đấy đấy. Đấy là cái điển của Phật Thích Ca xuống.
À, Phật điển của Phật Thích Ca chiếc xuống dưới đây để cứu độ chúng sinh á, thì nó cũng như mình gần thầy cũng như là mình gần Đức Phật Thích Ca vậy. Coi làm cái điển của cái thằng nhỏ mà nó nhập vô chị, nó nhập vô chị nó đó, nó nói nè, đây là ông Phật Thích Ca nè, nó nói vậy chứ.
Phật Thích Ca nè, chương ông Tám nè.
Nó nói là Phật Thích Ca chứ nó không có nói là Phật gì kia, nó nói là Phật Thích Ca. Thành ra nó có nhiều cái mà nó làm cho mình liên tưởng tới cái sự liên hệ giữa thầy và ông Phật Thích Ca. Mà nó liên hệ mật thiết cũng như là vị cứu tinh của thầy có thể là ông Phật Thích Ca. Thành ra cái chiếc cái Phật điển nhỏ xuống đây để cứu độ là cũng là đi về. Tại vì Phật Thích Ca là Phật tổ mà.
Ừ. Vị cứu tinh của ông Tư là ai Thanh?
Anh Tươi biết không?
Ông Tươi biết nè, cái này anh Tươi khoái ông Tư nè.
À, anh Tươi khoái ông Tư lắm á. Anh Tươi biết vị cứu tinh của ông Tư là ai không? Anh Tươi
Tươi Quán Âm không ạ?
Không phải.
Không phải. Ai đã mất tiêu rồi?
Anh tắt cái mèo, anh chưa chắc anh chưa biết mở là.
Anh tắt rồi đó, anh tắt rồi đó. Phải không?
Anh Tươi phải mở cái loa lên Tươi ơi.
Mở cái loa lên anh Tươi, cái loa của anh Tươi nó bị tắt rồi.
Cái rồi.
Cái loa đó anh có đây.
Nghe chưa?
Nghe rồi đó.
Nghe rồi. Anh Tươi nói đi.
Anh Tươi nói đi. Vị cứu tinh của ông Tư là ai?
Đức Di Đà.
À.
Đúng rồi, giỏi quá.
Nhưng mà nhưng mà hồi nãy nói thầy là cái luồng điển của Thích Ca đó, thì thấy từ đó giờ thầy giảng là cái chủ lực là thầy khuyến thầy giảng về những cái nguyên lý qua Nam Mô A Di Đà Phật á. Hồi xưa thì Thích Ca cũng đã nói rằng cái chánh pháp của cái đời này là Nam Mô A Di Đà Phật, thành ra thầy cứ giảng hoài A Di Đà Phật.
Vua Đức Phật là khác nữa. Còn cái mà thầy nói á, thì em có ba cái clip. Một cái là thầy nói là có người nói thầy giảng Đức Thích Ca. Rồi một đứa bé thì nói là thầy là Đức Thích Ca. Rồi một cái nữa là thầy nói ở bên Pháp á, thầy nói là mấy người mà làm cái tượng á, mà nếu mà ông Phật Thích Ca mà ông có authorize á, là ông kiện á, là không giống. Giống có nhớ không? Có nhớ không?
Không giống ông Phật Thích Ca kiện á.
Rồi bây giờ đố anh Tươi nè, cái này anh Tươi biết nè. Anh Tươi biết ông Tươi làm mưa làm gió bằng cách nào không? Mê em Tươi lắm.
Làm mưa làm gió. Làm mưa làm gió hả? Không biết.
Thanh có biết không? Có ai biết không?
Em có một lần em thấy được cưỡi con rồng trắng.
Đúng rồi.
Em cưỡi con rồng trắng mà lúc khi cưỡi thì em chỉ tầm khoảng 3 tuổi ấy. Mà trên người chẳng mặc quần áo gì cả, như một đứa bé tròn trịa. Xong là con rồng nó đón, tức là mà nó có một cái lạ lắm, tức là mình đang ngồi thế này thì con rồng nó luồn qua cái ghế xong nó nâng người mình lên, xong thế nó bay. Xong cuối cùng là đi gặp ông Tư. Thì gặp ông Tư mà ông Tư trẻ lắm, rất trẻ. Mà mặt khác lắm, nhưng mà tự nhiên trong cái ý mình hiểu đấy là ông Tư. Thì tự nhiên em kêu là ông Tư.
Cái đó đó là trong cơ thể mình có đó, con rồng. Còn cái ông Tư làm mưa làm gió là ông Tư cởi rồng phun nước. Còn trong bản thể mình có con rồng ở đâu?
Ở Thận Thủy.
Đúng rồi, mấy con?
Em chỉ thấy một con, còn một con hộp trắng.
Mọi người có nghe không? Ông thầy nói chỗ đó mấy con?
Hai con nó làm gì mà tới hai con à?
Hay quá, ai nói hai con vậy? Ai nói hai con hay quá gì?
Em chỉ thấy một con rồng và một con hổ.
À, đó là cũng là nó nghe đó luôn đó, thằng thủy luôn đó.
Con hổ là
cái trên đó.
Hổ là cái dục.
À...
cái dục ấy, cái là dục. Nhưng mà thầy nói ở dưới là con rồng, ở trên là con hổ. Nhưng mà của phụ nữ thì có hai con rồng.
Con rồng phun nước á.
Trái phải.
Thì ông Tư bữa đó ông đi cởi con rồng đi phun nước trễ bị phạt phải không?
Trễ nãy cho nên ông trời mới tài xuống đó, là ông Tư là phạm thiên nhang đó.
Đi đầy.
Phạm phải bị đầy.
À, bị đầy xuống là tại vì
sớm tối, sớm tối công phu gì đấy em quên.
Cái gì quên này?
Cái gì mà sao đó cái ráng liệu mua đi dâu phải không?
Dạ.
Rồi khai thông trí tuệ, giờ mình trở lại khai thông trí tuệ nè, phải có trí là mới có tuệ không? Cũng như Cẩm Tú nãy nói mình tu mà mình không khai thông cái trí, mình không hiểu gì hết trơn á, là mình không có khai thông được cái trí của mình. Mà khi mình nói tu cái pháp này tu bằng trí bằng ý mà cái trí mình không có khai mở, tại vì mình không học đạo, mình chỉ ngồi thiền gặp thầy chơi vui vậy thôi, thì giờ mình không có khai thông cái trí mình á thì mình không có cái tuệ. Tại vì muốn có cái tuệ là cái sự sáng suốt về đạo cao á, là phải có cái trí trước. Mà lúc nào á mình mới khai thông được cái trí tuệ của mình.
Còn nhớ, hồn đó.
Còn nhớ không? Mình phải đi tới cái giai đoạn nào mình mới khai được, thai thông được trí tuệ đó. Qua cái học rồi đó. Nhớ không?
Soi hồn á.
Rồi hồn, nhưng mà lúc nào mình mới đến cái giai đoạn nào mình mới kêu là khai thông trí tuệ?
Cái đó là khi nào mà cái chấn động lực của mình nó gia tăng á, nó mạnh lên.
Dạ, ngũ tạng quân bình thì phải.
Cái luồng điển của mình á, nó mới hòa bên trên á, thì cái lúc đó cái bộ óc mình nó mới sáng ra. Thì cái khai cái trí rồi nó mới ra cái tuệ.
Thầy nói là mình phải quân bình cái luồng điển ngũ tạng của mình á, thì lúc đó nó mới bắt đầu khai thông trí tuệ. Luật quân bình luồng điển của tạng của mình nó đi lên nó mới khai thông trí tuệ.
Còn cái khai thông anh bảo nó có nhiều lắm mà, chứ không phải khai thông trí tuệ là ở đó không đâu.
Thì cái đó là thầy có cái khúc đó thì được nghe thầy giảng trong băng á.
Giờ em lặp lại cái khai thông ha, mọi người nhớ ha. Trước khi đến cái khai thông trí tuệ nó dài lắm. Khai thông trí nhất là khai thông ngũ tạng, mình có năm tạng ha. Rồi còn quên là thất trùng la võng nữa, anh vàng anh bảo
đó,
quên
cái đó là khác nữa. Cái đó là khai thông khác nữa. Còn cái trí tuệ ở đây để anh mở thử cái băng này coi nghe không, sao kỳ này không nghe, ngày qua mở cho mấy bạn đạo Việt Nam nghe mà sao ở đây mà bữa nay mở nó không nghe lạ vậy, để anh mở thử nha, nghe không?
Bên cái Zoom là nó có cái xe, còn cái này thì không biết là
không nghe không?
Nghe không, không nghe.
Không nghe đôi. Tại bên kia nó có một cái phần mềm, nó có một cái mục xe thì mới được.
À đúng rồi. Qua mình xài Zoom chứ không phải xài Skype, đúng rồi.
Đúng rồi. Tại Skype nó nằm ở trong cái micro, nó nằm ở trong.
Nó có anh bảo bấm vô cái dưới của anh bảo á, nó có.
À, như đây nó có cái xe screen này.
Có, anh phải bấm xuống.
Anh chỉ bấm ở đó xem.
Anh nằm bên phía tây. Bottom right là
phải
dưới
sau này anh này
ở đâu
đúng
phía rồi. Dưới tay phải đó anh, phía dưới tay phải nó ghi share screen
cạnh chữ chat này
before cái center heart đó anh, gần cái trái tim ấy nó có hai double.
Anh kích vào đó thì nó sẽ ra một cái là xe computer sound này, anh kích vào đó.
Tiếng Pháp còn lại gì em biết.
Để cái staff sharing này.
Thảo thấy chưa?
Không thấy, chẳng không thấy.
Nó nằm không ở phía dưới đó anh.
À, phía dưới 3 chấm á hả?
Đúng không, rồi, 3 chấm mà. 3 chấm, đúng rồi. Anh click vô 3 chấm.
Cạnh trái tim này nè. Như của em thấy nó cạnh cái trái tim này.
Dạ. Cạnh trái tim á thì nó có 3 chấm đó.
Không, ở bên tay trái của cái trái tim.
À, bên tay trái của em. À, đúng rồi, ok. Rồi, cái này ok và ok được rồi đó.
Rồi anh bấm lại đi.
Rồi giờ anh bấm lại là nghe đó.
Chị chưa thấy gì.
Có share hả? Em coi cái share hôm nay.
Không, từ từ. Anh đã kích vào cái share computer sao thôi chưa?
Để anh coi lại nha.
Xong bắt đầu mới bấm start sharing.
Ok rồi đó, bây giờ chắc cái được rồi đó, để anh mở lại nha.
Ừ. À, ổng đẩy vô đó rồi.
Về phần tâm linh.
Nghe không?
Sáng suốt và tâm
linh. Rồi, được rồi.
Nó là một. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh. Giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng. Cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của Phật, thì mình nhìn ra ngoài mình. Nó nằm liên hệ trong cái chia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô. Nó nằm ở khối âm. Nó nằm ở khối âm. Mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối âm thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn thiết hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức. Nghĩa là khi ngục đương kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức. Hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Rồi.
Nó hơi khó nghe nhưng mà cũng hiểu.
Cái giai đoạn đầu tiên là phải quân bình cái luồng điển của ngũ tạng trước, rồi sau đó nó mới mở tới cái huệ tâm, nó đi tới nữa, đi tới nữa.
Là đi cuối cùng là tới cái hào quang đó.
Đi tới cuối cùng là đi tới hào quang, thì cái khai thông này nó cũng khai thông từ từ nó đi tới, rồi cảm thức lời là sao?
Cái này hay lắm ạ.
Anh Bảo có thể bấm stop sharing, anh Bảo
hả? Ừ, đúng rồi. Ok.
Bấm stop sharing để thấy lại cái màn ảnh cũ của anh.
Ok, đợi chút nha.
Rồi. Nhìn mặt anh Bảo á.
Ok, very good, anh Bảo.
Rồi, tiếp tục nha. Khai thông
tiếp. Em xin phép đóng góp về cái ngũ tạng chút anh Bảo. Em nghĩ lúc mà với mình á, hiện giờ nằm cái ngũ tạng cái ruột, em thấy giống như nó cũng ảnh hưởng đến cái đường tu của mình, mà mình tu mà mình không ngồi lâu được là em nghĩ là toàn là do cái bộ ruột mình ăn uống mất trật tự. Theo em hiện giờ giống như em experience, em giống như là trải nghiệm cái điều đó đó.
Tại vì cái ruột đó, nó không có thuộc về nó không có thuộc về ngũ tạng, tại sao? Mặc dù nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cơ thể của con người, nhưng mà nó về cái phần vật chất thôi, chứ nó không có phải về tâm linh. Về cái điển của tâm linh ấy, nó không có được nằm ở trong cái kêu là ngũ tạng, cái ruột nó không phải là ngũ tạng. Mà nếu mà mình giải thích về khoa học, về y học thì cái ruột nó có một cái vai trò rất là lớn, mặc dù đó là cái cơ quan để phế thải đồ ra, nhưng mà cái cơ quan nó không thông á thì nó liên hệ tới cái khối óc của mình, nó làm cho cái khối óc của mình không có được minh mẫn, nó không có bơm cái điển nó lên trên khối óc cho mình. Nhưng mà về tâm linh á thì nó không có thuộc về cái luồng điển của cái ngũ hành, nó nằm bên ngoài, nó thuộc về, nó kêu bằng lục phủ à.
À, lục phủ.
Mà cái ruột đó, anh Bảo, cái ruột đó là cái bao tử mà.
Đâu có, cái ruột đâu phải là bao tử.
Phải không?
Không, cái ruột là khác.
Tiên, gan, tỳ, phế.
Là cái đường ruột đó hả? Cái đường đông dài 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 đó hả?
À, cái đó là cái ruột, không phải là bao tử. Cái đó nó thuộc về là đại trường với lại tiểu trường đó, nó là cũng như lục phủ rồi.
Ok, là thầy nói như là cái ruột nó lấn cái gan.
Nó lớn là tại vì cái đó là nói về cái thầy, nhiều khi thầy giảng về cái y học cũng vậy nữa. Nó cũng lắng về cái đó, nhưng mà cái luồng điển chánh mà của mình để cấu tạo thành cái bản thể con người đó là luồng điển của ngũ hành. Còn cái kia là ngũ tạng, ngũ hành ngũ tạng, còn cái mấy cái đó là kêu là lục phủ, là những cái phần khác nữa.
Nhưng mà không phải, tại cái ruột nó lấn cái gan rồi nó lấn cái phổi nữa, đó, hai cái tạng nó bị dính mà.
À, thì nó lấn thôi chứ nó đâu có làm gì đó, là tại
nó ảnh hưởng chứ.
Ảnh hưởng là về cái cơ thể, về y học á thì nó ảnh hưởng.
Khỏe đó. Cũng ảnh hưởng
tới làm chuyện của mình khỏe thôi chứ không phải là về tâm linh.
Nhưng mà nó làm cho mình ngồi không yên á anh.
Ờ, nó làm cho mình không ngồi, cũng như mình ăn uống mà không có đàng hoàng, mình ngồi không yên, đó là cái cuộc sống của mình nó về vật chất nhiều hơn là về điển quan. Về điển quan của mình là phải nói về điển của ngũ hành thôi chứ không có nói ra cái điển của ngũ hành được. Điển của lục phủ nó không có ảnh hưởng bằng cái điển của ngũ hành. Đâu có bao giờ thầy giảng mà khai thông cái luồng điển của lục phủ đâu.
Nhưng mà khi mà cái cơ thể mình bị ảnh hưởng, anh Bảo,
thì bị ảnh hưởng cho cái cuộc sống, cho cái cuộc sống vật chất của mình ở đây thì có. Nhưng mà
Không. Mà khi mình ngồi không được thì cũng là ảnh hưởng tới tâm linh rồi.
Thì đúng rồi, nó ảnh hưởng thôi chứ nó không có giúp cho mình khai thông mà để cho mình tiến hóa xa hơn. Trong khi mà mình khai thông được cái ngũ tạng của mình á, là ngũ khí triều ngương tam quê trụ đảnh, là mình xây dựng cái căn bản, cái luồng điển ngũ khí của mình á, nó quan trọng. Cái đó nó mới phát triển đi lên xa được. Còn mình đâu có xây dựng cái luồng điển của lục phủ làm gì?
Không phải, ý Tú nói là nó ảnh hưởng.
Nó ảnh hưởng, nhưng mà nó...
khỏe mà nó không khỏe thì mình ngồi đó.
Anh nói nó về cái phần vật chất thôi, nó về cái phần cái cuộc sống của mình ở thế gian thôi. Thế nó không có về tâm linh.
Em nhớ thầy có nói cái ruột ấy, nó là cái rễ, như cái rễ cây ấy. Và nó có cái lụa mỏng ấy để nó hút cái chất. À. Nên qua đấy tức là cái ngũ tạng là nó sống được là nhờ cái điển mà nó đi qua cái bộ ruột, nó cung ứng đi lên. Cho nên tại sao mà thầy nói là mình phải thanh lọc cái bộ ruột để cho nó sạch, để cho những cái điện năng vào ngũ tạng là nó sạch thì mình đỡ phải thanh lọc nhiều. Thì lúc đó là cái ngũ tạng mình công phu nó sẽ nhàn hơn.
Tại vì nó cung ứng cho cái khối óc. Cái điện từ cái ruột nó cung ứng cho khối óc, mà cái ruột mình bị nghẹt thì những cái đầu mình nó không có được sáng suốt. Nhưng mà nó nói về cái phần tạm khi mà mình còn ở trong cái cơ thể thôi. Chứ nếu mà nói về tâm linh á, mà đi xa hơn nữa á, là phải nói về cái ngũ tạng và ngũ hành. Thì nó có ảnh hưởng chứ không phải không? Cái gì trong cái bản thể mình nó cũng có ảnh hưởng tới chứ. Bây giờ cái ngón chân mà mình đau đi nữa thì mình ngồi thiền cũng đâu có yên. Đâu kể tới cái ruột. Cái chân mình bị đau mình ngồi thiền cũng đâu có yên.
Vậy em hiểu, anh bảo cho em hiểu là nếu mà mình muốn quân bình cái ngũ tạng là cái lục phủ của mình nó phải quân bình trước. Nên nó từ cái level không?
Cái đó thầy không có bao giờ thầy giảng tới cái đó hết. Nó ít khi nào mà thầy nói tới cái lục phủ lắm. Trong mấy cái băng giảng của thầy nói.
Em không có nghe, bởi không nghe nên anh bảo nói em mới.
Thầy nói về ngũ tạng nhiều hơn là lục phủ. Những cái bộ
thầy
phận.
Nói gì? Anh bảo có một cái clip em biết là thầy nói là tim thân ruột gan mà nó nằm lẫn quẩn á, nó không có điều hòa đó cũng không có ngồi được.
Thì đương nhiên là cái đó là ngũ hành rồi, cái đó ngũ tạng rồi.
Dạ, thì nó ảnh hưởng nhiều lắm á chứ.
Cái tim
rất là nhiều.
Cái tim gan.
Ruột, thầy có nói ruột gan mà. Ruột
không,
gan.
Cái ruột đó là nó thuộc về lục phủ rồi. Thầy có giảng về cái vụ xúc ruột, về cái vụ mà xúc ruột đó, thì thầy có nói tới cái ruột. Nhưng mà khi mà thầy giảng qua tới cái tâm linh á, thầy không bao giờ nói mình phải khai thông cái ruột để nó làm cái gì cho mình hết trơn.
Thế mà ngồi thì không được, thầy nói cái ruột. Cái ruột dơ rồi,
lý xúc ruột đúng rồi.
Em
cái đó nó xúc ruột hoài.
Nó chỉ ngăn cản cái công phu của mình thôi, chứ nó không có làm cho mình tiến hóa về tâm linh được. Mà trong khi mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình á, thành ra mình tạo thành cái nền tảng của ngũ khí rồi đó, nó mới triều ngương được. Cái đó đem đi được. Còn cái phần mà lục phủ á, không có đem đi được. Cái phần ở dưới á, là không có đem đi theo được.
Nhưng mình ngồi không xong thì mình đâu có tập được.
Thì nó chỉ ảnh hưởng cái phần đó thôi, chứ nó không có cái gì mà xa xôi hơn được hết. Chứ ảnh hưởng là mình ngồi không được, cái cơ thể của mình là khó khăn thôi. Chứ thiệt ra
cái chuyện mà thí dụ như đèn tiện hay là tiểu tiện mà mình ngồi mà mình chưa chuẩn bị trước sẵn thì cũng lộn xộn lắm á, đâu có được.
Mình ngồi
đang làm ở đây phải chạy.
Nhưng mà em nghĩ là cái đấy nó là một cái cơ cấu để giống như kiểu là nó là một cái nhà máy nó sản xuất nguyên liệu thôi, nguyên liệu để cho ngũ tạng thôi. Còn như anh Bảo nói ấy, tức là sau này mình đi lên ấy, là cái ngũ tạng nó mới đi theo mình, cái điển ngũ tạng nó thâu gom theo mình. Còn cái ruột nó là một cái cơ sở để nó tức là khi mà cái vật thực vào ấy, là ở đó nó chuyển hóa ở trong đó. Tại vì cái chất bổ nó đi qua cái thành ruột non mà, xong nó đi vào máu. Thế nghĩa là tất cả các ngũ tạng này đều hưởng cái máu của cái chất bổ nó đi từ cái ruột non đi lên mà. Thế cho nên là nó chỉ ở trong cái giai đoạn là mình cần cái vật thực của thế gian ấy là để bổ cho cái ngũ tạng thôi. Còn cái điển ngũ tạng là nó sẽ song hành với mình trong cái hành trình mình đi lên, đi về trời ấy. Ở dưới nó có cái tứ xa lộ ấy, là trong cái đấy là nó có một cái đường là để đi ra lối ruột ấy, là nó sa thải ấy. Những thành phần mà thầy nói là mình không thể chuyển hóa được là phải đi ra bộ ruột để đi ra, thì nó là cái cơ cấu để nó chuyển đổi cái đó thôi.
Tại sao mà trong cái pháp của mình á, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình chỉ nói là đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu, tại vì thầy nói cái phần ở dưới là mình không có đem đi được.
Yeah.
Phần ở dưới là mình phải để lại, cho nên mình chỉ thanh lọc từ cái rúng trở lên thôi,
phần hạ thừa để lại.
Phần hạ thừa là không có đem đi được. Rồi tiếp tục nha. Rồi cảm thức lời, khai thông trí tuệ cảm thức lời làm sao?
Lời gì? Lời đây là lời gì?
Chân ngôn.
Đúng rồi, chân lý, chiều lý.
Theo em ấy thì tức là thầy thường nói tức là điển hóa văn ấy, thì tất cả những cái mà văn ngôn ấy, nó đều là điển quang ấy. Thế mà mình khi mà mình khai thông trí tuệ, tức là mình có trí, và mình có trí mới có tuệ ấy, thì lúc đó là mình mới cảm nhận được những cái điển quang ấy, tức là những cái lời nhưng mà nó là điển quang, thì lúc ấy mình mới cảm thức được. Còn bây giờ bình thường ấy thì mình không cảm thức được, tại vì mình chưa có khai thông thì mình không đón nhận được cái thanh điển ấy.
Tại vì hồi nãy anh Bảo có nói chỉ tới cái điểm là mình khai thông trí tuệ ở cái mức đời điển quang mà thôi, mà không có nói hết những cái phần khai thông khác.
Thì đó
thì ở đây chỉ có tập trung về cái khai thông trí tuệ để mà nói về cái lời chân lý thôi, chứ không có đi khai thông từng cái bộ phận một.
Nếu mà đi xa hơn nữa nó còn nhiều chuyện để khai thông hơn nữa, chứ đâu phải có chỉ có trí tuệ.
Khai thông rất là nhiều.
Thầy nói tại nãy thầy giảng là thầy nói đi trước hết là trí tuệ, sau đó đi tới cái huệ tâm luôn mà, rồi đi tới cái hào quang luôn mà
chưa tới trí tuệ nó đã có phía dưới nó rất là nhiều chuyện, khai thông nó rất là nhiều, nhiều cái tầng giới và phải khai thông rồi mới đi lên tới trí tuệ, tại trí tuệ cũng đã là phần cao rồi, mình từ lên cái cao cuối cùng mới là hào quang, là nó cao nữa, cho nên cái phần dưới thì anh Bảo không có phân tích, nhưng mà cái này chỉ khác mình lặp lại thì mình sẽ nói thêm cái phần khai thông, tại phần khai thông nó rất là nhiều, nó rất là rộng.
Thì nếu mà mình muốn khai thông hết từ dưới lên thì nó nhiều chuyện ra đâu, mà cái căn bản á là cái ngũ khí trước, là phải khai thanh lọc cái ngũ tạng trước, là phải có cái ngũ khí trước, rồi mấy cái kia nó mới thành sao.
Không, cái đó cũng cao rồi, phần đó cũng cao, còn phần thấp hơn nữa.
Thấp hơn
nhưng nữa. Mà khi khác, khi nào mà nói thấp thì mình sẽ nói.
Nói thấp thì phải từ khai thông từ hạ thừa lên tới trung thừa rồi mới lên tới thượng thừa, chứ đâu phải nhảy ngang vậy. Tại cái ngũ tạng nó nằm ngay trung thừa rồi. Mình phải khai thông cái phần hạ thừa nữa chứ.
Dạ, cho nên nó có nhiều chuyện khai thông lắm.
Dạ. Vậy thôi giờ sẵn dịp ngũ tạng thì cho em hỏi là bây giờ những người mà như là yếu tim, yếu thận là có thể là nhiều khi cái điển người ta không có, người ta sẽ tu lâu hơn những người mà có năm cái bộ phận đó bình thường, phải không anh chị?
Chắc nó cũng có ảnh hưởng à.
Yeah.
Bệnh tim, có một người bệnh tim cũng bị hỏi cái này.
Ê chà, trời chỉ có luôn hả?
Để chút xíu chị kiếm ra, tại chị cũng nhớ là có một người bệnh tim. Chứ chị đã hỏi bệnh tim.
Wow, ghê quá.
Hy vọng mà chị kiếm, tại bữa nay cái máy chị nó Windows 10 nó bị cái khỉ gì mà nãy giờ chị làm hoài không có ra. Có bệnh tim, có một chị đó bệnh tim.
Giờ bệnh tim là bẩm sinh ha chị ha, còn những cái mà gan thận gọi là tự cái từ mình bệnh tự tim. Ý mình yeah.
bệnh gan bệnh gì nó cũng là tại bởi vậy ta nói cái cơ thể mình mà cái luồng điển tim gan thận mà nó không ổn là mệt lắm á.
Tiền kiếp thiếu sót rồi.
Dạ, tiền kiếp thiếu sót đó anh Tư nói đúng.
Dạ. Cái đó do tiền kiếp rồi đó, cái nghiệp tiền kiếp mang đến hôm đến hôm bây giờ đó. Thì cái đó là bệnh do tánh sanh đó, chị nhớ là trong đó chị có làm mà giờ chị không có mò được cái trong cái máy của chị.
Để dạ em có nghe nhưng mà em chưa có nghe những người mà như người ta sinh bẩm sinh, nhiều khi người ta bệnh tim là bẩm sinh đó chị, người ta sinh ra tim người ta bị yếu rồi đó.
Là cái nghiệp á, thành ra xuống
đây. Cái nghiệp đó là người ta mà ta tu chắc là em nghĩ không biết.
Rồi tại sao bệnh tim? Nó rồi bây giờ hỏi
tại sao bệnh
tim? Tại sao bệnh tim?
Tại sao bệnh tim?
Có một trong những lý do mà nó đưa đến cái suy tim là cái gì phải không?
Làm hết người ta nhiều quá.
Vậy chị Hồng nói lớn em nghe. Sao chị nói?
Chị nói ăn hiếp người ta nhiều quá.
À ăn hiếp.
Trước ăn hiếp người ta lắm. Trước ăn hiếp người ta lắm. Lúc người ta kiếp này bị tim.
Ai hùng người ta hả? Ai hùng quá.
Thầy Ly có gì nói không?
Tại vì bây giờ em mò không có được, nhưng mà em chỉ nhớ đại khái cái bệnh tim đó, cũng như một số cái bệnh nặng mà khi con người sinh ra đó là tự nhiên bệnh yếu lắm, không có làm gì được hết trơn, là coi như bệnh suốt đời đó, là những người rất là ác ở kiếp trước, thầy nói là rất là ác, cho nên khi ra đó có nhiều khi sống trong nhà giàu mà có khi nghèo khủng khiếp mà nó cứ bệnh suốt cái suốt cuộc đời nó thì thôi.
Hành như vậy
khó lắm.
Hành nhỏ cho tới lớn hả?
Dạ tu. Thầy cũng nói có nhiều người bị làm cái pháp pháp luân trường chuyển đó, họ cũng bị bệnh tim á, họ khó làm lắm, ảnh hưởng rất là ảnh hưởng đó, đúng cái đó có ảnh hưởng, mà bây giờ muốn kiếm cái đó là phải bệnh do tánh thanh thì mới ra. Chị cũng chuẩn bị
là không, em biết là bệnh do tánh thanh là những cái gì mình rước vô cái kiếp này nè, chẳng hạn như em biết là uống rượu bia hay gì đó là sẽ bị yếu gan đó, em như sơ gan gì gì đó. Là cái đó là tự bình, tự cái mình thôi. Còn những người đã sinh ra đã bệnh bị suy tim thì em cũng biết luôn, người ta phải thở máy hay gì gì đó. Là cái đó
bệnh
ok
nó có hai bệnh, là thuốc, bệnh nhất đó. Bệnh hai loại, từ tiền kiếp mang tới và từ kiếp này của mình.
Dạ yeah.
Là có hai cái chứ không phải có một cái.
Cái gì mà như Cẩm Tú nói là mình sanh ra là nó bệnh rồi là do cái tánh từ tiền kiếp á.
Tiền kiếp dạ. Giờ người đó đem mình biết được
cái cũng là bệnh do tánh sanh, nhưng mà do cái tánh của từ tiền kiếp lần chứ không phải trong kiếp này.
Yeah.
Còn cái bệnh trong kiếp này nó cũng có ảnh hưởng tới cái tánh, mà cái tánh của mình mang từ tiền kiếp tới.
Oh yeah.
Chứ không phải là tự nhiên ở đây nó có cái tánh đâu, cái tánh nào mang sửa không xong á, cho nên kiếp này phải tiếp tục đem nó tới đây để sửa tiếp á. Mà nếu mà sửa không xong á thì nó phải mang bệnh là nó bị hành hạ lại. Nó bị nghiệp thân.
Wow, năm hôm nay em hiểu nhiều lắm á, về cũng như là tiểu thiên địa của mình đó ha, hay. Yeah.
Sao mê tiểu thiên địa quá vậy?
Vậy đúng rồi, tại vì chưa có tài liệu mà mỗi ngày em gom được chút. Sao? Giờ bây giờ nãy em có hỏi anh định hỏi luôn á là lúc mình đi ra hay là mình đi xuống, em biết là từ tiểu thiên địa mình mới bước đưa ra từ tim mình đi xuống. Mà khi nào mình thấy chăng sao chứ là mình phải đánh một vòng từ dưới rồi mình lên trở lại cái tim mình mới thấy được chăng sao phải không? Đúng rồi, anh định hỏi mà em quên.
Mà tại sao tự nhiên thức tâm gì mà tìm hiểu về tiểu thiên địa vậy Cẩm Tú?
À dạ, em xin lỗi, em xin chia sẻ là em nghĩ chắc nhiều khi em cũng có đi vòng tiểu thiên địa của em á, em đi cái gì em sức á. Nhưng mà em muốn confirm lại thôi.
Dạ, nên ví dụ thấy gì đâu? Hỏi ví dụ thấy gì cơ Tú? Ví dụ thấy gì?
Dạ thì đó, mấy lần trước giống như Thanh nói, mấy lần trước em giao em cũng có thấy đó, nhưng mà giống như là nó chỉ hiện ra một chút thôi. Em cũng thấy giống như mà em toàn là nằm chiếm bao, mà em biết là nằm chiếm bao là không đúng.
Là xuất vía đó,
dạ thì em biết làm xuất vía, nhưng mà em muốn cần phơm lại. Là
nó, bây giờ mấy bạn thầy có giảng là sự văn minh của Thượng Đế cho loài người á, bây giờ mình cũng thuộc về bán tiên, lúc đó là anh nghĩ tới cái chuyện đó liền. Nếu mà mấy bạn nào mà đó giờ có xuất vía thì khỏi nói. Nếu mà mấy bạn nào mà chưa có đó, các bạn vô trong cái Disneyland á, mà coi cái 4D, 3D á, thì cái cảm giác nó y chang.
Rồi bây giờ tôi thấy cái gì đi.
Dạ nhưng mà cái đó em không có để tâm á chị, giống như em nghe lại thì giống như lần trước Tâm, xin lỗi Thanh nói cái gì đó, thì em nói mình có thấy, nhưng mà em không có để trong tâm em. Giống như là, nhưng mà em nghĩ chắc là em xích, em nghĩ vậy thôi, chứ em cũng biết đúng, em muốn nghe lại băng của thầy đã qua đây cho em biết là cả. Em
đúng cá không? Có thấy cá không?
Em cá cũng không? Thấy luôn đó, em thấy nước, em thấy mấy cái đó hết, rừng cây rồi, em nghe gió dù bên tai luôn, giống như vậy đó.
Có thấy cá đúng không? Có thấy cá lội không?
Em có thấy cá luôn đó anh. Em có thấy
Cẩm Tú.
Cá đâu?
Cẩm Tú ơi. Cái cảm giác đó là trước khi đó là Cẩm Tú phải thần, là phải tỉnh. Rồi Cẩm Tú là feeling ở trong đó. Rồi xong rồi là hết cái đó là Cẩm Tú là tỉnh luôn. Chứ không có vụ mà sáng tỉnh vậy nha.
Anh tươi mây lon, anh mix hai chuyện với nhau, một cái là xuất vía, một cái là xuất hồn. Cái xuất vía đó mình đi được trong bản thể, mình đi mình thấy từng cái giai đoạn một. Không phải chim bao vẫn có mình á, cho nên từ một khoảng hai tuần nữa sẽ nghe tới, đừng có lo.
Ok đó, chị chờ đi. Đúng rồi em cũng có nghe thầy nói chim bao là mình xích vía à,
cũng có.
Hồi xưa là em không có được,
rồi,
em chim bao nghe.
Chim bao nó nhiều phần ở động đó lắm, có phần
chuyện lắm. Dạ, đúng rồi, phải
là... có phần thấy tầm bậy tầm bạ cũng có nữa, có phần là cái đầu óc bất ổn rồi mới thấy chim bao cũng có, nó nhiều phần lắm.
Dạ không, em nghĩ không nghĩ là cái phần mà mình giống như em hiểu hồi đó, lúc mà hồi xưa đó là em cũng có chim bao, là nhiều khi cái người mình mệt á mình thấy chim bao. Còn cái này là giống như là trong ngày em không có bị cái gì ảnh hưởng, em vẫn thấy giống như vậy, mà em không muốn nó, em không muốn thấy chim bao, giống như trong cái tâm em không muốn thấy chim bao. Tại vì em cũng nghe thầy nói là nhiều khi mình ngồi thiền và thấy chim bao cũng không tốt á, giống như là em cũng biết, mà em muốn confirm lại thôi.
Bây giờ cho em giải thích nha.
Dạ.
Cái chim bao á nó có hai dạng. Một dạng đó là lúc đó người ta hỏi đó, là có những người không có tu, rồi người ta thấy đủ chuyện trên đời hết, ta thấy tùm lum hết á, thấy những cái chuyện mà có cái có thật, có không có thật, thì những cái người đó là họ không tu, do cái cơ thể họ mất quân bình thì họ thấy đủ thứ chuyện trên đời trên đất hết. Thì cái đó có một cái dạng, đó là cái những người không tu. Còn những người tu mà xuất vía ở trong bản thể, trong khi hồi tuần rồi em chỉ có cho nghe đó là xuất vía, là tại họ đi từ cái tầng một, từ cái hạ rồi tới trung rồi tới thượng, ba cái tầng nó cũng khác nhau nữa. Cái đó là xuất vía trong bản thể. Thì cái xuất vía trong bản thể là khi mình nằm mình thấy, mình đi tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mình vẫn thấy đi, đó là xuất vía trong bản thể, là đối với những người có thiền có tu. Chứ còn cái mà mình mix lại với nhau với những người mà đời thì không có đúng, là đời họ thấy lung tung là cái khác. Còn khi mình xuất vía trong bản thể mình thấy khác. Ở dưới mà mình nói xấu nhất là bộ bay mấy cửa đó không có sạch, nó không có sạch. Cái đó chắc chắn khi nhìn nằm chim bao xúc vía ra là thấy cái đó không có sạch. Có những cái chuyện mà em không có nói ra, nhưng mà nó không có sạch, cái đó không sạch chắc chắn. Có những cái con này nó rất là dơ. Rồi khi đi lên tới tứ hải thấy toàn là biển không à, mà lúc đó mình bay trên biển rất là đẹp. Và có, nếu mà có người nào cao hơn thì có màu sắc nha, có những người thấy màu sắc. Chị thì không thấy màu sắc, nhưng mà chị biết là khi mình thấy được cái biển đó, có khi có người thấy những cái hồ nước rất là đẹp, có cá, là cái đó là sạch rồi đó, cơ thể được thanh lọc cũng khá sạch. Rồi đi lên trên một tầng nữa đó, mình cũng chim bao, mình cũng thấy mình bay tới cái phần đó, thấy núi non, thấy vòm trời trăng sao, đó là mình lên tới cái phần trên này, tới ngay trước ngực rồi. Rồi đi lên trên cao nữa đó.
Em không có thấy nước giống như chị Ali nói, mà em thấy là núi không à.
Núi là lên cao rồi, lên cao.
Vậy lên cao rồi, em chưa thấy núi.
Lên tới đỉnh đầu á, là thấy núi là như thế này. Khi thấy là núi thì mình bay á, mình bay mình thấy núi đẹp lắm, thấy núi, cái cây cối, thấy đủ thứ ở trên đầu á, là cái đó nó nằm trên cao rồi. Là những người đó là ta rảnh, là người ta thấy những cảnh đó, là cái đó là xuất vía trong bản thể, chứ không phải là chim bao bậy bạ. Hai cái đó phải khác nhau, không có mix lại với nhau.
Nhưng mà em cũng có qua rừng cây, mà em biết được rừng cây nào luôn.
Đó rừng cây
confirm là vậy.
Nếu mà đi qua cái rừng cây là đi ngang lá gan à.
Đi ngang rồi đó.
Đó thì bởi em muốn thật luôn á. Muốn biết anh bảo chị đi cho coi cái clip đó để em biết em đến đâu vậy thôi.
Đi qua lá gan à.
Rồi vậy còn thêm một cái chuyện nữa. Rồi nói tiếp đi chị Hoa.
À em thì em thấy em đi dự đại hội mà ở trên núi mà sao văng đầy trời hết. Mà mỗi người đi dự đại hội mà mỗi người người nào cũng mang liều theo để cắm liều dự đại hội, mà em thấy có nhiều người lạ lắm. Mà có nhiều người rất là đẹp luôn, em nhớ những áo người ta mặc luôn nữa.
Dạng lên rồi đó.
Có nhiều khi em đi dự, em cũng đi dự đại hội. Sao em nằm trên ba em thấy em đi dự đại hội không à? Mới gần đây em cũng thấy em đi dự đại hội. Mà ở trong
đi hoài á.
Em đi hoài luôn đúng rồi, em cũng thấy
đi hoài á, thấy hoài.
Đi thấy đi dự đại hội hoài. Và có một lần em thấy em nói đi học ở trong trường học, mà có mấy cái ông giống như người mà
mình kêu bằng người gì mà đội mặc đồ mà đội khăn quấn khăn trắng, mình kêu bằng người Tây Phương á, người Tây Phương nhưng mà họ mặc đồ trắng mà họ đội họ quấn khăn trắng luôn nữa, mà râu đi thì dài, mà họ mang trái cây rồi họ mang khoai tới trường học họ bán, mà trong trường học em nói trường học nhưng mà già có trẻ có đủ hết, thì em thấy họ bán trái vải á, mà cái trái đó thì em không thích ăn, thật sự em thích ăn nhưng mà trong mơ em thấy nó to giống như trứng gà vậy, mà cái mà nó đẹp lắm mà ăn nó ngon vô cùng. Em dạ ăn nó ngon lắm, em có ăn thử
không? Em không có ăn. Yeah, nhưng mà em anh chị cho em biết là em hay đến khu dân cư của, như là em có đi qua một cái chỗ mà toàn là bạn đạo vô vi mà có người ta chỉ em một cái đây là cái nhà của em nè, cái phòng của em á, nằm vô trong em mà em thấy toàn bạn đạo vô vi mình không, em cũng đi qua được cái đó luôn, em cũng biết là đang ở đâu luôn.
Tại vì khi mà lên tới trên đầu phải nói như này nha, trên đầu phải có nha, phải có cái này mới đúng nè.
Yeah.
Nhìn thấy ở trên nhìn xuống, anh thấy nhìn cái tầng mình cứ thấy hoài, cái tầng mình nhìn cái trên mình nhìn xuống hoài à, tại vì nó có chín tầng mà, cho nên mình phải bắt buộc mình phải lên trên cao. Nếu mà nói lên tới đầu á là thấy núi non, nhưng mình phải đứng ở trên cao mình nhìn xuống mới đúng, mình thấy tầng rõ ràng thì cái đó mới đúng.
Cái đó là khi mà thấy tầng là lúc đó mình lên tới cửu trùng đài này, tại trên đầu
có nhiều
chỗ đi lắm, chứ đâu phải lên để là bắt buộc phải thấy cửu trùng đài chứ, nhiều khi đi chưa tới. Nhiều khi chưa tới của trùng đài, nó còn mới dưới thôi, mình thấy núi non rồi đẹp vậy thôi.
Là có màu đó, là những người cao rồi đó, là màu khác.
Nhưng mà thấy mới đây nè, anh bảo em thấy sao mà em thấy cái đầu em nó bị nó trẻ ra làm hai, mà nó nứt ra, ý em nói nó nứt ra mà chính giữa nó có cái lỗ, mà cái lỗ gần dường như cái đầu ngón tay trỏ của em á, là nó đập nhịp là sao vậy anh bạn?
Cái đó là bị tét đầu đó.
Tết
là nhưng bị mà tết đầu em, đó. Nó tết đầu.
Em tỉnh lại thì em nghĩ không đúng. Tại vì nếu là cái đầu em thì sao em thấy được nó vậy?
Mình đứng ra mình thấy chứ. Mình có thể thấy cái bản thể của mình chứ. Cái đầu mình nếu mà tu khá thì nó cũng bị tét chứ không phải là không bị tét nha. Mà nói về cái sọ mà vật chất này nó cũng tét chứ. Đừng có nói chi mà trong điển giới. Là nó mở cái bộ đầu mình, nó khai mở nó bị tét, nó có một cái lằn hủng ở giữa.
Nhưng mà như dừng đi kim ba thì chắc không đúng đâu phải không bạn?
Cũng có cái đúng có cái không chứ không phải là không có đúng đâu. Nhiều khi nó cũng khi mà mình rứt vía nó không có trung thực 100%, nhưng mà nó cũng phản ảnh ra cho mình một cái gì đó chứ không phải là nó trung thực. Thành ra nếu mà muốn trung thực á là phải xuất hồn á, mà xuất hồn á đi được á, mình đi cái chỗ đó ngày hôm sau mình trở lại mình thấy được, mình thấy y chang vậy á, cái đó là xuất hồn. Còn mà mình xuất đi mà mình không có thấy lại được á, cái đó là xuất vía. Là tại nó có biến dạng mà, nó qua tề lương hư cảnh nó biến dạng mà, cái vía mình nó không có cái hình ảnh, nó không có trung thực, nhưng mà nó cho mình thấy lại như vậy. Cũng như nhiều khi mình thấy thầy thấy gì đó là cái vía, nhiều khi cái vía nó phản ảnh lại cho mình thấy.
Cũng như mình đi cái môi trường đó như vậy hoài thì mình sẽ thấy cái môi trường đó, cái đó bắt buộc. Cũng như chị Hoa đi đại hội hoài chị thấy hoài. Chị thấy vòng vòng trong đầu.
Nhưng mà cái đầu bị tét là có nha, cái đầu mà tu mà tét cái đầu á thầy có nói á.
Dạ nhưng mà em thấy chứ giữa nó có cái lỗ mà nó đập nhịp nữa.
Đó cái lỗ đập nhịp là cái trung tim bộ đầu á. Còn cái tét là nó tét cái khúc trước.
Dạ. Nó nứt ra làm hai vậy đó. Rồi chính giữa nó có cái lỗ mà nó đập nhịp.
Đó, đập nhịp là cái trung tim bộ đầu của mình. Nó nhịp tim nó giờ lên đó đó.
Có khi em soi hồn sao mà em nghe được nhịp tim em đập là sao vậy đó?
Nhịp tim nó đập trên đỉnh đầu hả?
Dạ.
Nó về cái trung tâm mà tim nó về lên đỉnh đầu. Nó có nhịp tim nó về lên đó là tốt.
Em gì chị gì em nghĩ em thấy cũng lạ, tại sao em soi hồn mà sao em nghe được gì tim em đập, em thấy nó hơi lạ.
Nếu mà mình về đây lĩnh đầu là tốt. Cái lỗ đó là cái lỗ mà ngay chỗ Hà Đầu Thành á, nó mở cái lỗ tròn ngay đó đó. Cái khúc trước là phải nứt.
Nứt cái đó chị nói là nứt cái
nứt. Rãnh nhưng mà nhìn thấy được này.
Mình thấy
cái dưa này, xong lên đến đây nó thành cái chữ Y, nó tẽ sang hai bên này.
À đúng rồi, nó mở cái chỗ đó nó hủng vô chút xíu.
Mà cái rãnh nhìn rõ, coi gương nhìn thấy.
À.
Mà em làm trợ luân ấy, em mỗi lần mà nhíu hộ môn ấy thì trên đỉnh đầu nó lại đập một cái. Mỗi lần nhíu hộ môn trên đỉnh đầu nó lại đập một cái.
Tại cái trợ luân em ít có liên quan, anh em không có thấy nhiều cái ấn tượng đó, cho nên em chỉ thấy về hai chuyện đó là về cái chim bao là xúc vía, với lại còn một cái nữa, nhưng mà để từ từ khi nào người nào đề cập tới thì em sẽ nói. Còn một cái đặc biệt lắm, nhưng mà phải có cái đó, chắc chắn mọi người sẽ phải có cái đó, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh mọi người mới có được. Thì khi nào mà tới cái đó thì em sẽ nói.
Nhưng mà sao em... Yeah, em nghĩ hình như xuất vía cũng phải tùy hoàn cảnh, mà vậy mỗi người mỗi thấy mỗi khác.
Đúng
mấy
rồi.
Em dám hỏi ai, em sợ được. Giống như là
mới giống rồi.
Máy tính nữa mất công.
Thì những cái cảnh chánh thì nó giống, nhưng mà cái sự biến dạng cái vía là không ai thấy giống ai đâu.
Dạ, yeah, dạ, đúng rồi, anh bảo nói đúng, em rất đồng ý.
Đâu có môi trường nữa, đâu có hoàn cảnh.
Dạ,
dạ, Qua muốn nói gì?
À, em nói sao cứ có lần em thiền, sao em thấy làm như là em không hẳn là mê, không hẳn là em có kỹ nữa, đó là em tỉnh đó. Mà sao em thấy làm như là nó xuất hiện trong đầu em một cái điệu nhạc, mà điệu nhạc gì lạ lắm, em chưa từng nghe ở từ nhỏ lớn, em mê nhạc lắm, nhưng mà em chưa từng nghe qua cái điệu nhạc này, mà có những lời ca nữa. Em nói lúc ấy còn nghĩ là phải khi em có thể viết kế bên để em viết ra.
Lúc đó bấm cái phone thâu điện.
Ồ, phone đâu có đâu.
Lúc
cảm
giác
lúc mà phải trong đầu em á nó hiện ra. Dạ. Nhưng mà em lúc em nghĩ em có thể viết thì em có sẽ viết ra những cái lời dạy trong đó, nhưng mà tại sao mà khi em tỉnh lại em không còn nhớ cái gì hết trơn, là sao vậy?
Tỉnh dậy là dễ quên.
Chừng ngủ quên rồi.
Không có, lúc đó em thiền, em còn em nghĩ là em tỉnh, mà tại vì em còn nghĩ đó phải chi mình có cái viết, mình viết lại ha.
À, nhưng mà mấy cái đó là tỉnh dậy là dễ quên lắm, tỉnh dậy mà không viết lại là quên liền à. Tại vì mình trở về cái cõi nặng rồi, khi mà mình trở về cái đó, mình nhiều khi trong lúc mình trạng thái mình thanh nhẹ mình cảm nhận được, nhưng mà khi mà mình hồi lại là cái điểm mình nó trở về cõi nặng rồi, mình không nhớ nữa.
Nhưng mà cái đó là hiện tượng gì anh bảo, của mình vía hay là cái hồn mình nó nhớ cảm nhận được anh bảo, tại sao em không hiểu?
Cái đó theo anh nghĩ là chắc cái luồng điểm mình nó xuất lên á, thì nó chưa có trọn vẹn lắm, thì mình chưa có thấy hết, mình chưa có hiểu hết, nhưng mà mỗi đêm mà mình thiền á, cái luồng điểm mình nó cũng phóng đi, chứ không phải là nó ở chỗ đâu. Nó đi là hồi nó hồi lại, là tại nó lên nó đụng ở trên nó mới hồi lại. Mà cái khi nào mà mình mở trọn vẹn thì lúc đó mình sẽ thấy hết, thì lúc đó mình mới biết là tôi đi từ lâu rồi chứ đâu phải mới đi. Thầy nói vậy
khi mà mình không có không hẳn là mình thiền, nhưng mà mình cũng nghe được mùi hương là sao vậy anh bạn?
Cái đó nó cũng mở cái gì bên trong á, thành ra mình mới thấy cảm nhận được những cái mùi hương trầm nữa, là mình cũng đã mở những cái gì bên trong, nó mở từ từ, nhiều trạng thái lắm, nó qua nhiều trạng thái lắm, nhưng mà mình chưa có thấy được, là chưa có mở trọn vẹn là không có thấy được.
Dạ, tại vì em nghĩ hơi lạ cái là tại vì em đâu có em lúc em không có thiền, em bình thường thôi, mà sao em nghe em ngửi được mùi hương mà em không hiểu, tại vì em nghĩ là thiền mình mới ngửi được, tại vì ngày xưa bắt đầu lúc em mới thiền thì em có ngửi được mùi hương biết ba đêm, nhưng mà sau này không có nữa, mà mới gần đây thì bình thường thôi, mà sao em vẫn ngửi được mùi hương mà em không biết mùi hương từ đâu ra.
Mùi hương từ cái cảnh giới nào ha?
Yeah.
Ừ. Nhưng mà cái đó em cũng chưa có nghe tới nữa, khi nào nghe tới thì em sẽ nói cái đó là cái gì. Tại vì có một cái trường hợp gần giống như chị, nhưng mà em không có chính xác. Khi nào mà em có nghe đúng cái mùi hương của chị nói, là cũng có người nói thôi con ngồi ở đây mà con ngửi từ mùi hương từ chỗ khác, nhưng mà thầy nói lúc đó là đang thiền, thì cái đó em biết, cái đó thầy nói nó tự nhiên cái mùi hương nó mang từ cái một cái cảnh giới đó đem về, thì lúc đó đang thiền là đúng.
Lúc đó đang thiền phải không? Phải lúc đó
đang thiền không?
Đang thiền, đang thiền.
Em thì đó em thấy cũng hơi lạ, lúc đó em không có thiền, nghĩa là khi đó là em xả thiền rồi.
Vậy là bà con lớn sớm có ai đó hương không?
Dạ không có đâu.
cái mà đang thiền thì em có nghe rồi, mà cái ngồi như chị thì em chưa có nghe.
Dạ thì lúc rồi trước em có thiền thì em có ngửi được mùi hương, thì em thấy là em cũng hỏi thì có đúng thiền mình cũng ngửi được là có băng, thì em nghe thầy nói là tại vì cái trước mình là tu chùa,
mình nghe thấy cũng có lý ha.
Dạ
cũng giống giống á.
Kiếp trước cũng là bà giải rồi hả?
Có người
á thì bảo đàn à. Đàn ông phía trước em nghĩ phía trước em đàn ông chứ không phải đàn bà đâu.
Vậy là ông sải rồi.
Dạ chắc chú tiểu.
Tại vì anh bảo không?
Mà ông sải mà thành đàn bà là chắc ông sải này cũng dữ lắm mà.
Dạ chắc bị tội gì. À, tại vì hồi còn nhỏ đó em giấc mơ em nó cứ liên tục nó xảy ra hoài mỗi ngày làm em sợ. Em nhớ tới bây giờ em lúc em còn nhỏ lắm chưa đi học luôn. Mà em hay ra ngoài hiên em nằm ngủ lắm cái ghế em nằm mới có bề ngang nó chỉ có khoảng một găng tay bề dài nó khoảng chừng nửa thước hả. Thì nó có dựa cho em nằm thì em phải kê nó cách khoảng ra cái vách từ nhà một chút xíu để mà em nằm em co như con tôm vậy đó. Thì đi trưa nào em gối em tới tay em gối đầu em nằm ngủ mà trưa nào cũng ra đó nằm thì em thấy em từ trên trời em rơi xuống mà giữa không trung trời nắng buổi trưa mà em ngủ trưa mà nó rơi hoài em sợ quá em giật mình vậy mà cái trưa nào giấc mơ em nó cứ liên tục nó cứ xảy ra em thấy vậy hoài.
À, thấy bị rơi vậy cái tim có vấn đề không?
Ô, em lúc em còn nhỏ lắm thật ra em không có cảm nhận được em chưa đi học nữa mà mà tại vì cái giấc mơ nó cứ diễn ra hoài đó thành ra em nhớ.
Nó trở lại
mấy tuổi
lúc đó em nhỏ là em nghĩ chắc nhiều lắm là 3-4 tuổi gì đó.
Dạ
lắm á, nhớ là hay lắm á.
Đúng rồi,
tại vì nó diễn ra hoài là em sợ lắm. Lúc anh giật mình vậy em sợ lắm.
3-4 tuổi là lúc đó cái khớp xương cái mỏ án nó chưa có đóng á,
nó còn mở đó.
Nó còn mở hàng ra mình còn nhớ lại được những cái chuyện trước nhiều mà tới hồi nó đóng lại quên hết rồi.
Đó là đúng á, em nghĩ lúc 3-4 tuổi là đúng á, nhưng mà làm sao chị nhớ được là hay lắm á.
Tại vì nó diễn ra hoài chị, mà nó làm em sợ lắm. Tại vì giữa không trung mà em cứ rơi xuống hoài, nó không có rơi, nó rơi hoài vậy đó, em sợ lắm luôn.
Rơi mà nó chưa có đụng đất phải không?
Mình, dạ, nó cứ rơi hoài à, nó cứ rơi giữa không trung vậy đó. Em nói em từ trên cao giữa không trung em rơi hoài xuống vậy đó. Làm em sợ quá em giật mình vậy. Mà...
Mình chờ cho nó đụng đất mà nó không đụng phải không?
Không, em sợ. em giật mình cái gì là nhưng mà em qua năm ngày em sao em lại thấy nữa cứ thấy hoài gì đó thành ra em nhớ em sợ cái lần nào giật mình vậy em sợ lắm luôn á.
Mà chị ngay cái giờ đó hả chị? Chị có buổi trưa chị ngủ mà ngay chỗ đó ngay tại giờ đó chị mới thấy thôi phải không?
Dạ đúng rồi, buổi trưa chị buổi trưa ngủ đó thấy vậy thôi. Mà hồi nhỏ hay ngủ trưa ngoài sân thằng hiên lắm, với lại còn nhiều khi le nóc nhà ngồi dựa trên đó ngủ nữa.
Dạ tiên đó.
Mấy chỗ khác không thấy à, chị thấy chỗ đó thôi.
Dạ chị thấy nằm
chỗ khác chị không thấy.
Thấy mấy lần ở ngoài thằng hiên đó thôi đó.
Rồi anh bảo với chị Lý giải thích đi, tại sao thời điểm đó giờ đó
hay là ngoài nhà, trong nhà hay ngoài nhà?
Ở ngoài đó chị, ở ngoài hàng hiên á, ngoài sân đã thấy ngoài sân mà cái hàng hiên mình ở Việt Nam mình hay nhà xây nhà có cái mái hiên á, thì trưa là thì cái nó mát, thành ra em không có ngủ nhà em ra kéo cái ghế đó em kéo ra em ngủ vậy đó mà nằm co ngủ với con tôm, tại vì cái ghế nhỏ lắm.
Bay mặc đồ đẹp không? Bay xuống đặt mặc đồ đẹp không?
À, em thấy em cũng giống như là em lúc đó vậy đó, nhỏ xíu vậy đó mà rớt hoài không có tới.
À, chứ có mặc đồ đẹp không? Có mặc đồ giống như riêng không? Có mặc nó thấy không?
Không, em không có nhớ đâu. Tại vì lúc em còn nhỏ lắm, không nhớ, chỉ nhớ là mình rơi hoài thôi hả? Mới đi thấy đi dự đại hội thì mặc đồ đẹp lắm. À, mà thấy má em nữa, má em cũng rất là trẻ mà mặc đồ cũng rất là đẹp luôn.
Vậy là đại hội bên kia rồi, rồi đại hội tâm linh rồi.
Em đi qua bên cái từ cái khách sạn ở, em ý em nói là đi xuyên qua bên một cái shopping mall mà bán toàn đồ đẹp không à. Em với má em đi vòng mà cảnh rất là đẹp luôn, em chưa từng thấy ở ngoài đời thì em chưa từng thấy qua, mà thấy cảnh rất là đẹp. Mà sao không biết sao lúc đó em thấy em mặc đồ đẹp ghê, chưa bao giờ thấy mình mặc đồ đẹp
vậy. Đúng rồi,
mặc như tiên không? Mặc như tiên không?
Em không biết tiên mặc làm sao.
Mặc đồ mà trình cổ trang á, gọi là đồ cổ trang á, giống không? Cái mặc đồ cổ trang không?
Em thấy thì em em đi nhớ mình mặc đồ sao đẹp lắm, da giống như nó dài xuống mà đẹp lắm, không biết sao nữa. Nhưng mà chưa từng thấy mình mặc đồ đẹp gì đâu.
Từ mặc thấy mặc đồ tiên đẹp lắm thì sẽ có cái cảnh khác. Từ từ nói. mình mà anh nghĩ là căng cơ lắm á.
Hello, anh Bảo ơi.
Cái gì?
Hello.
Nói đi.
Bảo nghe không?
Nghe.
Em hỏi anh Bảo, em hỏi thăm anh Bảo này, hôm tuần rồi anh Bảo nói cho má em nghe cái cuồng giác ngộ giờ phút lâm chung á, em có mở cho má em nghe. Mà em muốn hỏi là má em á là bị lãng tai mà đeo máy, nhưng mà cái máy nghe cũng rõ có khi nghe khi không. Cái đó thần thức mình
cái đó là về cái phần điển quang là chắc nhiều hết, để nó cứ để đi. Tại vì cái nhiều
để cho thần thức nghe không?
Để cho cái phần ở trong nó nghe thôi, chứ mình cái là về điển quang nhiều hơn. Thành ra cứ để là để mình xen kẽ phải không, thì lâu lâu mình để lại cái cuồng đó thôi, chứ không phải mình để cái cuồng đó liên tục. Mình để Nam Mô Di Đà Phật là thỉnh thoảng mình đổi cho nghe giác ngộ giờ phút lâm chung, nghe được cái gì nghe. Nghe không, thầy dặn vậy đấy, thầy dặn
dạ,
vậy.
Dạ, em để băng niệm Phật, em để băng niệm Phật liên tục.
Liên tục lâu thỉnh thoảng.
Để cuồng đó thôi.
Lâu lâu để lại giác ngộ lâm chung để cho cái phần hồn mà khi mà nghe được. Nhiều khi nghe bằng cái phần hồn á, nghe được á thì lúc đó
cái thức nghe.
Nó tỉnh táo hơn, lúc đó cái phần hồn ra đi nó tỉnh táo hơn.
Dạ.
Anh
cảm ơn Bảo.
Gì?
Ủa chị Hồng, nhưng mà má chị ăn uống không hay hay là chị bây giờ nằm một chỗ?
Giờ cũng giờ còn mấy bữa hổm không ăn, nay ăn lại ít ít cũng tu. Hấp cháo, hấp sữa. Hấp cháo, hấp sữa.
Có đem thức ăn vô được rồi chị. Ok.
Chị Hồng ơi, như là bây giờ còn làm việc không chị Hồng? Bây ngồi mọi người có làm việc không ở bên đó?
Mới bị nghỉ nữa rồi.
Ồ.
Thượng Đế cho nghỉ nữa rồi, Thượng Đế cho nghỉ. Làm bữa thứ hai, cái thông báo thứ ba nghỉ luôn à.
Cho nhà tu tiếp hả?
Dạ, cho nhà tu tiếp.
Chị Hồng ơi, tuần sau thứ sáu nhớ nghe cái băng đó nha.
Tuần sáu nha.
Thứ sáu. Cuồng mới nha.
Ra băng gì?
Ra cái thấy liền à, ra là nghe liền
à. Tuần sau tính ra băng gì?
Hồn vía giờ phút lâm chung.
Hay quá vậy.
Wow. Vậy là chị Hồng subscribe cho Sứ Đạo rồi.
Sứ Đạo gì cái dạng hạt đạo lúc trước được lắm mà sao mới đổi lại một hai lần này kỳ quá. Cái nhạc đó nó hùng tráng.
Cũng vô duyên hết à. Không phải anh ơi, tùy theo. Cái đó là cái thực hành.
Cái đó là nghiên cứu được. Cái nhạc
đó. Nghiên cứu thực hành thì cái nhạc nó khác. Cho người ta đừng có ngủ. Thực hành là phải tỉnh táo chứ.
Nhạc nhiệt
tình. Đổi nhưng mà.
Không ai đổi. Thì
không phải đổi anh.
Thôi chứ. Nó khác chứ không đổi.
Tại anh không coi cái logo, cái generic của em á, nó là cái gì. Ví dụ em để là nghiên cứu thực hành thì cái nhạc nó khác, còn cái pháp tràng là cái lời giảng của thầy không thì nó khác, hai cái nó khác.
Anh đang nghe cái nhạc không á là biết nó loại đề tài nào rồi đó.
Cái gì vậy đó?
Khi mà nghe mà nó dịch trình vậy là biết là phải nghiên cứu, phải nghiên cứu thực hành á, còn cái nhạc kia là nhạc pháp tràng vô vi là thầy giảng.
Không có giống.
Dạ, anh Bảo, em muốn hỏi ra cái như là mình thiền á, là mình muốn cho tiếng nó là mình lấy thiền ít nhất phải 2 tiếng thôi anh Bảo.
Cái đó là thầy không có, nếu mà mình thiền lâu á thì nó tốt thôi, chứ thiệt ra thầy không, thầy nói tùy theo cái khả năng của mình. Tại vì nếu mà mình cái điển của mình hồi về đó, mình ráng mình ngồi nó cũng không có hiệu quả gì. Tại cái quan trọng là cái luyện nguồn điển mình nó xuất đi được. Nó xuất đi được, nó lên tới cao nó đụng rồi, khi mà nó hồi về mình phải xả. Nếu mà mình muốn cho cái thời gian thiền nhiều á thì mình có thể nghỉ rồi mình sẽ kìm, mình sắp xếp cái thời gian mình thiền thêm một cử nữa thì được. Chứ mình cố gắng cũng như mình thiền tiếng hồ, cái điểm mình nó hồi về, mình ráng ngồi tới 2 tiếng nó cũng có hiệu quả. Chẳng thà mình đi ngủ đi, lát nữa mình thiền thêm một cử nữa nó tốt hơn.
Em thấy em ráng cỡ nào, em biết phải ráng một cách nào để mà
không, ráng là phải ráng theo cái khả năng của mình, cũng như bây giờ mình ráng mà mình ngồi thiền rồi mình tới đó, mình khi mà cái điển mình nó hồi về, lúc đó mình hết có mê rồi mình xả thì mình làm thêm nhiều cử, ráng là có thể làm thêm nhiều cử. Mà nếu mà mình không có thì giờ nhiều á thì ít nhất cái soi hồn với pháp luân á, một ngày mình cũng 3 cử á, tối thiểu là ok à. Còn nếu mình có thì giờ nhiều thì mình thèm thiền thêm. Còn bây giờ mình hết cái điển mình tới đó nó bị dội lại, mình ngồi lại, mình ngồi trơ trơ, ngồi không ít lại vậy đó. Còn nếu mà muốn cho nó nhanh á, là phải gia tăng cái niệm Phật. Mà đúng cách á, phải ngồi luyện á. Luyện cái niệm Phật á, tiến nhanh còn hơn là mình nó mở nhiều hơn, là mà cái điển mình nó dễ tập trung, nó dễ hội tụ hơn nữa đó. Nếu mà mình muốn thiền cho nó tốt á, là phải niệm, gia tăng cái niệm Phật. Chứ nhiều khi mình lo gia tăng cái thân pháp không, mà mình quên gia tăng cái niệm Phật á, là mình cũng ngồi không được. Tại cái phần dưới nó nặng á, cái phần hạ thừa của mình nó nặng á, mà mình muốn xuất đi nhẹ mình xuất không được. Thành ra mình lo niệm Phật cho cái phần lục căn lục trần vạn linh nó trong này nó đồng niệm á, cái phần ở dưới nó nhẹ rồi đó, lúc đó mình ngồi thiền nó nhẹ lắm.
Em thấy khi nào mà nhịn đói á, em nhịn đói á thì em thiền nó rất là nhẹ, mà anh Bảo giúp em đó, em ốm quá rồi thành ra em không có.
Không có được, là chừng nào mấy người nhịn đói á, là mấy người nào mà người ta nhịn đói mà người mặt mày người ta vẫn hồng hào á, thì lúc đó mới qua cái phép nhịn đói được. Còn mấy người mà mặt mà còn ốm yếu xanh xao là không có nên làm cái đó, mình phải ăn.
Nhưng mà khi em nhịn đó, tại vì có thời gian em thanh lọc thì em nhịn đói, mà em nhịn đói em ngồi 2 tiếng em cũng thấy mệt luôn.
Thì đúng rồi, mình nhịn đói mình ngồi 2 tiếng nhưng mà sau đó mình mất sức khỏe là đâu có đúng.
Em suốt thời gian đó em thấy thiền sướng lắm, nhưng mà
không thì không được, mình phải đi cho nó quân bình từng tự không. Thành ra chừng nào mà mình nhịn đói mà mặt mày vẫn hồng hào tươi trẻ như là cái người ăn uống đầy đủ là chứng minh là mình đã ăn được thanh điển. Còn mình chưa có ăn được thanh điển mà mình nhịn đói vô đó là bệnh luôn, là khỏi thiền luôn á.
Em thấy nhịn, mỗi lần mình nhịn đói thì nó nhẹ lắm. Thành ra
đương nhiên rồi, tại vì mình không có ăn thực phẩm vô nhiều nó nhẹ, nhưng mà mình phải trị sức của mình phải không. Thầy nói là chừng nào mình nhịn được á là mình mặt không có tay chân vẫn ấm mà mặt vẫn hồng hào, lấy cái đó đo lường.
Vậy mà chị nhịn đói là chị một ngày chị không ăn gì hết hả? Chị không có ăn gì gọi là nhịn đói, còn nhịn đói mà sau 6 giờ mình không ăn là khác à?
Không, cái đúng rồi, sau 6 giờ không phải mình nhịn, nghĩa là buổi chiều không ăn đó.
Gì đó.
Anh đúng rồi, cái đó được, đúng rồi.
Không, phải làm mẫu được, cái đó không có làm mẫu được. Thầy nói cái đó là chừng nào mà mình nhịn đói mà mặt mình vẫn hồng hào, tay chân vẫn ấm là chứng minh là mình ăn điển được rồi, mình mới bỏ cái cử đó được. Còn mấy người mà ốm yếu như chị Hoa mà bỏ riết thành bộ xương luôn là khỏi tiền á.
Em không có nhớ chuyện sao, nhưng mà
không có lần em thanh lọc, em thanh lọc em nhịn có 12 ngày là anh bảo.
Rồi bởi vậy đâu có tốt đâu, mình không có sức khỏe mà mình làm cho mình gió thổi bay luôn rồi khỏi cần tiền cũng sức mà gió thổi bay luôn.
Em muốn thanh lọc ruột đó anh, em muốn thanh lọc ruột coi sao theo cái chương trình chị Quý nói chị em là cái ông đó ông nói là phải được ít nhất là phải 12 ngày chỉ uống nước chanh với mật ong thôi. Nước chanh với mật ong một ngày khoảng từ 4-5 lít nước.
Dữ vậy?
Dạ, mà tại vì không ăn mà anh bảo chỉ uống chanh với mật ong thôi. Mà phải 12 ngày, phải 12 ngày thì em...
uống nước nhiều quá là cái thận nó phải làm việc dữ lắm á nha.
Dạ, nhưng mà hình như là tại vì lúc đó hãng em nó nóng lắm, thành ra uống thì uống không có đi bắt đường nhiều. nhưng mà tối em thiền thì em thấy
đương nhiên rồi, mình không có ăn uống nhiều thì mình phải thiền nhẹ hơn, nhưng mà mình cũng phải tùy cái sức, mình phải sự quân bình đời đạo chứ mình không có thể làm mẫu được.
Dạ thì em thấy em thích lắm đó, nhưng mà bây giờ em không dám, là vì em thật sự em uống quá rồi.
Uống quá rồi mai mốt ra đường gió thổi bay luôn rồi khỏi cần sức.
Anh chị qua chị đi bác sĩ coi, chị đi bác sĩ thử máu coi tất cả những cái gì trong người chị nó bình thường.
Bình thường Hà Cẩm Tú và bác sĩ xin bác sĩ chích thuốc bổ cho ông không chịu, nó nói mày ok bình thường, mà chỉ có ông bị uống sữa Ensure đó, nhưng mà cái sữa Ensure nó ngọt quá, uống không được, mình không uống ngọt được, thành ra không có uống thôi. Chứ ông nói là bây giờ mình mập lên thì uống sữa Ensure thôi.
Thì không cần mập quá nhưng mà vừa phải thôi, đừng có cho nó mất quân bình thôi, cái gì mình cũng phải quân bình.
Dạ thì
bây giờ muốn tiến về đạo nhiều á phải gia tăng cái niệm Phật. Mà bây giờ qua có chương trình niệm Phật chưa?
Thì tối là 9 giờ thì bác chánh niệm, bác chánh xong rồi em niệm
Phật. Niệm được mỗi ngày niệm được nhiêu rồi?
Khó mà trụ tâm được lắm anh Bảo ơi.
Vậy là chưa được. Bây giờ phải gia tăng cái niệm Phật đi, là thấy thiền nó sẽ khác hơn à.
Dạ. Thì em đang cố gắng, tại vì xưa giờ em không có biết niệm biết bắt chánh, bây giờ mới bắt đầu tập niệm, tại
vì
là cái điển chạy mới niệm được.
Coi cái clip mặc niệm bắt chánh chưa?
Dạ, em có nghe.
Có nghe rồi, lúc đó mới bắt đầu thức tỉnh ha.
À, dạ không có đâu, em bắt đầu niệm bà tập niệm bắt chánh rồi mà hình như là chị Quý nói em á, chị nói là cứ phải niệm đi rồi nó mở, chứ đợi cái lúc nó mở mới niệm thì chị biết khi nào.
Thì nó bắt đầu chạy niệm. Nó bắt đầu chạy là phải mở, phải niệm thường.
Dạ mà em chỉ tới bây giờ em cũng chỉ thấy là từ ở chính giữa trung tâm chân bài chạy lên tính đỉnh đầu thôi cho
mày. Vậy là cũng khá rồi, vậy là cũng khá rồi, nhưng mà cái niệm Phật là có niệm đúng phương pháp không hay là niệm đại?
Em mở băng thầy đó, em mở băng thầy em niệm theo thầy thôi.
Rồi sao đó, có làm gì khác không?
Dạ không.
Vậy là tiêu rồi. Hàng chi trụ không được là tiêu rồi. Luyện không có đúng. Luyện không có đúng. Để lát nữa anh gửi cho link cho học đi, tuần sau trả bài lại cho coi đúng không. Luyện kiểu đó chừng nào mới niệm được.
Ủa lại sao em làm sai chỗ này vậy?
Sai nhiều chỗ lắm, thiếu nhiều chỗ. Cũng có đi lại hỏi đâu mà sao lúc đó ngủ rồi sao mà nói không nghe gì hết trơn vậy.
Ủa mà sao chị nói chị ngồi 2 tiếng mà ta sao chị không trụ được mà sao chị ngồi được, em chưa hiểu luôn.
À không, tại vì chị nói chị niệm Phật chị không có trụ được là tại chị luyện không có đúng.
Luyện không đúng em biết, nhưng mà chị nói chị ngồi thiền được 2 tiếng, tại vì nếu mà anh phải niệm Phật.
Không, không có đâu. Em mới hiểu. Không có ăn nhầm gì, hồi đó có thiếu gì, người không có biết niệm Phật người ta cũng ngồi 2 tiếng vậy. Nhưng mà
6 tiếng là vậy. 6 tiếng là.
Nhưng mà không có thay đổi gì hết trơn. Nhưng mà không có thay đổi gì hết đó.
Dạ.
Vẫn trụ được anh, thấy gì mình không niệm Phật mình
không phải trụ được, chứ mà ngồi cố gắng ép nó là cũng ngồi được thôi chứ không phải là trụ.
À là ép, vậy là ngồi một
đó, chứ đâu phải ngồi thì là trụ đâu.
Không
phải ngồi.
Dạ. Không có, em không có ép. Em không ép, em chỉ khi nào mà em tỉnh, em ngồi được gì đó rồi khi mà em tỉnh lại thì em phải xả thiền thôi.
Đó, thì tỉnh lại, nếu mà nó tỉnh lại 2 tiếng mà sao mình nó tỉnh lại 2 tiếng sau thì ok. Còn dạ, nếu nó tỉnh 1 tiếng mà ngồi đáng tới 2 tiếng thì cho nó không ăn nhậu gì đó.
Dạ không, em tỉnh lại thì
nhưng mà niệm phật mà không được á là niệm trật rồi, không có đúng.
Em niệm không được theo cái kiểu anh bảo nói, có nghĩa là không có để cái gì trong tư tưởng, có nghĩa là em niệm nhưng mà em phải mở băng giảng của thầy lên em nghe.
Không, mà lúc đó chỉ có một mình phần hồn niệm thôi, bởi vì lục căn càng dạy nó không bao giờ nó sửa được hết trơn là vậy á, tại vì có mình phần hồn niệm là không bao giờ tiến bộ được hết. Cái đó là cái quan trọng nhất mà mình không làm, mình lo gia tăng cái sự công phu mấy cái chỗ khác là đặt lắc hết trơn rồi. Cái chỗ mà cần có gia tăng mà củng cố là mình không chịu làm, là cái đó không có đúng rồi. Bây giờ phải coi lại cái cách luyện niệm Phật đi, rồi tuần sau hỏi giấy lại.
Dạ. Đúng rồi chị Hoa, em cũng đồng ý.
Mới vô mình ra lệnh mình kêu lục căn trắng niệm với mình một lần vậy thôi.
Đâu có nhưng mà mình niệm á mình phải tưởng tới Đức Phật để cho nó không bị tạp niệm, mà mình phải niệm mà mình kêu lục căn niệm chứ không phải là để băng thầy đó, nhiều khi mình quên niệm luôn không được á. Mình niệm á là cái chấn động của mình nó phải theo cái chấn động của thầy, mình phải cảm nhận được cái chấn động của mình, chứ nếu mà mình không có cảm nhận được cái chấn động của mình á là lúc đó nhiều khi mình không có niệm á.
Dạ có, em cảm nhận được tại vì em thấy cái đỉnh đầu em nó...
Nhưng mà phải hạ lệnh cho lục căn trần nó niệm, nếu không, mình không hạ lệnh là chỉ có một mình phần hồn niệm, mà nếu mà chỉ có một mình phần hồn niệm là không thể nào trụ được, lát mấy tụi kia nó dắt mình đi liền.
Dạ, em phải tập lại.
Rồi và trong lúc niệm, trong thuốc suốt cái thời gian niệm phải tưởng tới Đức Phật.
Dạ.
Nghe không?
Dạ đúng rồi, anh bảo em thấy giống như... Lần trước anh bảo chỉ em mà không có để cho cái ý đạo nó đi luôn. Em thấy bây giờ là em mới thấy là niệm Phật rất là quý luôn. Mà em đúng giờ là nó cứ nhắc liền, bây giờ là nó nhắc em á. Em thường thường niệm Phật là 9 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ tối đó.
Cái niệm Phật 4 giờ. Bây giờ nếu mà ai mà muốn tu tiến phải lo luyện cái niệm Phật cho nó đàng hoàng thì cái đó mới tiến được. Còn nếu mà mình không có muốn tu tiến thì thôi quên cái niệm Phật đi là không có tu tiến được đâu. Có làm thân pháp cho cách mấy cũng vậy thôi à.
Anh Bảo ơi, em có ý kiến không?
Ừ.
Có ý kiến em nhắc lại 5 phút ha, rồi có gì sai anh Bảo sửa ha.
À.
Rồi, cái của em niệm Phật á, thì bắt đầu trước khi vô niệm Phật á, em có 3 việc em phải làm. Cái việc thứ nhất á, là em phải lo cho cơ thể mình sạch sẽ. Cái việc thứ hai á, thì đó là em để cái máy kế bên em. Rồi em bấm cái băng niệm Phật lên. Rồi thứ ba đó là em ngồi. cho nó ngay trên cái gối của em, tại em có hai cái gối phía sau còng với cái phía trước, để cho hai cái chân em đừng có bị tê, tại ngồi lâu thì nó bị tê. Thì em ngồi như vậy cứng, em thấy cái lưng em thẳng rồi đó, thì em ngó thẳng và thật là xa, nhắm mắt lại thì em nhìn rất xa. Rồi khi em nhắm mắt lại đó thì em nhìn cái điểm xa rất là xa, lúc đó là bắt đầu em nghĩ trên đỉnh đầu. Rồi đó sau đó em nghĩ tới một vị Phật của em, là em có một cái vị Phật riêng của em có nói ra. Nhưng mà khi đó em nghĩ vậy đó, rồi em nói hạ lệnh một cái là em nói lục căn lục trần niệm Phật cùng lục chủ nhân bà, rồi em nói vậy thôi. Mà khi mà em bị rút á thì em nghĩ trên cái chỗ mà cái rút mà em bị rút á thì em sẽ nói liền cái chỗ đó, em cứ tới hoài, em cứ theo cái đó hoài.
Phải theo cái điểm rút ở trên bộ đầu á mình niệm tiếp. Mà cái quan trọng á là phải hạ lệnh ngay lúc đầu, mình quên cái lệnh đó là tụi nó không có làm. Mà khi tụi nó nhiều khi đó, ở trong này nó đông lắm, có đứa nhiều khi mình hạ lệnh, có đứa làm, có đứa không, cho nên mình lâu lâu mình cũng gõn bị tập niệm, cho nên mình phải tập trung nó lại, mình kéo nó bằng cái chấn động lực, mình niệm theo cái chấn động lực của thầy á, thì nó sẽ niệm theo đó, và cái đó nó sẽ rút nó gom lại, và lúc mà mình tưởng tới một vị Phật nào á là mình lại gom cái điểm nó lại nữa, thì nó khó mà nó dắt mình đi lắm, mà hồi là nó trụ liền à.
Trước giờ em không có biết cái chuyện là phải hạ lệnh cho nó.
Cái đó anh nhắc hoài mà không biết hả?
em không biết thì cái đó em không có, sao lại em không biết nè, chứ
không lưu ý á, tại không lưu ý chứ anh nhắc hoài, trong đại hội cũng có nhắc mà. Mà không lưu ý á, bây giờ tới đây là lưu ý kỹ từng chi tiết một á, thành ra không có sót. Vô đây là bị dính rồi.
Mà người nào mà dễ bị tạp niệm á, thì mình biết cái tạp niệm là gì á, thì trước khi mình bắt đầu mình ngồi nó nên ghi ra hết đi. Ví dụ như giờ nấu cơm, cơm sợ cơm khác thì thôi ghi nó lại mấy phút, phải để cái đồng hồ để cho nó reo, còn không thì đi tắt cái nồi cơm. Còn nếu mà ai có đi làm việc, cái việc gì mà mình cần thiết mình phải làm á, nên note nó lại, ghi trong cái tờ giấy, để hết trong đó đi. Để không lúc mà mình ngồi á, kia nó kiếm chuyện dữ lắm.
Nhắc á,
nó ủa hình như Tê Bành nó chưa làm cái này, thằng Louis nó chưa làm kia đó, là vậy đó, nó sẽ như vậy, nó có giai đoạn như vậy, có những người làm
việc giai đoạn đầu làm 5 phút coi nó có bị tạp niệm không, rồi từ từ gia tăng lên, mà ra lên chậm thôi, tại vì khi mà mình lên rồi nó không có cho nó tuột, mình phải theo dõi nó coi nó có niệm đều không, nó có bị tạp niệm không, cái quan trọng là vậy, chứ không phải là vô ngồi là ngồi vậy thôi. Ngồi thì ngồi vậy thôi, ngồi nó nghĩ tùm lum hết cả tiếng đồng hồ, ngồi nghĩ chuyện gì đâu không, cả tiếng đồng hồ nó niệm phần tiếng rồi đâu có được. Vô là niệm, là niệm.
Anh Bảo sẵn dịp em hỏi luôn, anh Bảo em có thấy, không biết em làm có trúng không nha. Buổi tối anh Bảo là lúc khoảng 11 giờ đêm em ngồi thiền ha. Mà chẳng hạn như lúc mà 10 giờ anh Bảo có làm em xuống em lại kiến lần nữa. Cho em lên em ngồi niệm Phật cái đến lúc em thiền luôn là được không anh? Mình lại kiến, rảnh camera lại kiến à.
Mình lại kiếp thì lúc đó mình lại cái giờ nào mà trước khi gần giờ thiền, tại cái đó là nó thuộc về cái pháp động. Thì khi, trước khi thiền mình phải cho nó tịnh lại. Thì ngồi niệm Phật cũng được, ngồi niệm Phật trước khi thiền cũng được. Thì chỉ cho nó nghỉ ngơi chút xíu là vô ngồi thiền được, chứ đừng có bắt qua ngồi thiền liền. Tại mình bắt qua ngồi thiền liền thì cái cơ thể của mình nó cũng, mình đã bắt ép nó ngồi nửa tiếng rồi. Thì nhiều khi mình ngồi nó không có được thoải mái, mình cho nó duỗi tay duỗi chân chút xíu 5-10 phút gì đó mình vô mình thiền.
Dạ, yeah. Không anh, ý nói là em lại kiến xong, em lại xong 50 lại, xong rồi em lên rửa mặt rửa mày. Thì bây giờ mình lại kiến thì cũng đổ mồ hôi. Em rửa mặt em ngồi niệm Phật đó. Em ý nói là cái giai đoạn đó được không? Lại kiến xong niệm Phật có được không?
Được, đâu có sao đâu, niệm Phật.
Ok
Phật.
Vậy được rồi.
Làm được mà. Mình biết là cái giai đoạn đó, cái giờ đó mình vô mình ngồi một chỗ là mình không có cho lục căn lục trần nó làm cái gì hết trơn á, thành ra nó mà đẩy đi là mình thấy liền. Nó nói giờ này giờ niệm Phật mà đâu có nghĩ chuyện bậy bạ, đâu có cho làm chuyện gì khác đâu.
Vậy nhưng mà ý em nói em muốn chia sẻ với mấy bạn đạo là trước khi mình ngồi niệm Phật đó là em đi lại kiến á, thì em vô em ngồi niệm Phật á giống như nó tịnh hơn. Em nghĩ có đúng không?
Cái đó thì nó không có bắt buộc, nhưng mà mỗi người phải sắp xếp cái giờ nào mà mình rảnh rang, mà không có bị bận rộn, mà phải nhảy tùm lum hay lo nấu cơm hay là gì đó là không được. Sắp xếp cái giờ nào mà mình rảnh á, kiếm cái chỗ yên tĩnh mà nó không có tiếng động á, thì thầy dùng cái kiếm cái chỗ thanh tịnh á, mình ngồi niệm Phật để cho mình dễ tập trung. Chứ nếu không mà lục căn trần mình nó nghe tiếng động bên ngoài nó theo cái đó là mệt lắm á.
Dạ em thì lúc nào cũng ồn á.
Thì kiếm cái chỗ nào nó yên nhất của mình á.
Yên... Nhà em nhỏ lắm, ở đâu đóng cửa kính mít hết cũng nghe. Tại vì nhà...
Rồi, lúc đó mình mở băng thầy lên mình nghe, thì lúc đó mình chỉ nghe tiếng thầy niệm thôi, thì mình niệm theo đó.
Dạ, thì em cũng ráng làm gì.
Ừ, phải phải chắc.
Cái chuyện này em kể ra cũng chờ mọi người nghe nó hơi vui vui. À, khi mà em tại anh bảo biết em làm việc nhiều lắm mà ngày em làm 12 giờ thì kia lại em mệt lắm, thì cái bữa đó em ngồi thiền thì em thiền giữ phòng á, giữ phòng ngủ em thì em ngồi giữ phòng thì em thiền mà lúc em mệt quá hình như cái lưng em nó hơi cong lại sao á, thì em cảm giác như là ai lấy cái cây chổi cái lưng em lên á. Em cái lưng em nó đụng vô cái vật gì cứng lắm. Em giật mình, em ngồi thẳng lưng lên mà em nghĩ lại, ok mình ngồi giữa phòng mà đâu có được cái giường hay cái gì đâu mà sao mà cái làm như cái gì nó chổi vô cái lưng cứng luôn vậy đó. Cái em sợ quá em không có em tỉnh ngủ luôn. Còn, có một lần đó thì em nằm em thiền mà em cái đầu em cái lưng phải cái lưng em cái đầu
thì không có phần tốt để ông chọ vô cho thẳng cái lưng lên.
Ông cái điểm đó chị ơi, cái điểm đó đúng không?
Khi mà học mà em e không phải một lần đâu, có lần nữa thì em đang ngồi thì mà em thì phải nói là em thì không tiến, tại em làm việc nhiều quá, nhiều giờ quá, tối là em mệt á. Em ngủ mà em thiền mà em cũng ráng thì em thiền thì em thấy làm như là một con người đi ngang qua bên em, mà cái tà áo mà cái vải mà von á, cái vải von mà em nói anh bảo với mấy anh chị biết không, cái vải von mà giống như cái nó mềm thiệt mềm mà có loại người ta làm cái lứt á, nó phớt vô mặt em vậy đó, làm em tỉnh ngủ. Nó đụng nó chạm vô mặt em vậy đó là em tỉnh ra. thì lúc là lần thứ hai em bị đó, lần thứ ba nữa là em bị đó. Em đang ngồi thì em
chị Mai, em thấy anh chị Hoa trước khi thiền á, chị Hoa có lại kiến hoặc là chị đứng trước kiến á, chị xin trong nhà ha, chị xin trong nhà là giúp cho chị được thiền thanh tịnh, chứ không có những cái chuyện xung quanh nó phá nha chị, có những cái chuyện đó nữa đó.
Đúng rồi chị Emily, em có rằng em có kể cho thầy nghe, có thể thầy nghe thì một lần em lúc mà thầy còn thì em có lần em ngồi thì sao mà em thấy làm như là có ai đấy nguyên một cái ly nước lạnh, nước đá làm như nước đá vậy đó tạt vô chân em giật mình, em rờ coi chân em có bị ướt không. Mà nó không có ướt gì hết, mà lạnh lắm, rất là lạnh luôn. Thì em có nói với thầy nói là đó là nỗi là ngũ hành đó.
Đúng rồi.
À.
Dạ, ai cũng có ngũ hành hết chị. Dạ, nhưng mà tốt, sau đó thì em không còn thấy gì nữa hết.
Chắc là khi mà mình nói với thầy á, thầy giải quyết rồi.
Dạ, em có kể cho thầy nghe, em nói tại sao vậy thầy.
Cái đó cũng có bạn đạo hỏi, hình như cũng có thâu băng ha mấy Elise.
Có. Thì cái chị đó ngồi cũng bị phá nhiều chuyện lắm, chứ không phải phá giống chị, nhưng mà là đại khái là thầy nói là ngũ hành nó đi ngang á, phá hoài à. Chị phải xin, mà nhất là xin trong cái kiến vô vi thỏa thẻ với ông Quang Thánh đi.
Có biết thỏa thẻ không? Qua có biết thỏa thẻ không?
Ở nhà em không có kiến.
Không có kiến hả? Thôi thỏa thẻ không kiến đi.
Dạ. Em phải nói làm sao vậy hả anh bảo?
Thầy nói con xin Đức Quang Thánh giúp cho con để cho con được thiền bình yên trong nhà vậy thôi.
Nhưng mà sao
rồi
thổ thần thổ địa nữa, kêu cảnh sát nữa, kêu cảnh sát quốc gia địa phương, kêu cảnh sát địa phương nữa, nhờ cảnh sát 911 cảnh sát địa phương nữa.
Lúc em kể thầy nghe thì em không còn thấy gì nữa.
Tại vì nói thầy là thầy giải quyết rồi.
Dạ, nhưng mà có một lần lâu lắm rồi em cũng thấy sao mà cái hiện tượng này lạ đó mà em không biết, mà em chưa có hỏi mà anh bảo coi, em nói anh bảo chí không, tại vì khi mà em ngồi á thì em biết ở lưng em thẳng đó, nhưng mà em sao em có cảm giác cái đầu em nó gục xuống mà em nhìn xuyên qua mặt đất, em sợ quá em giật mình, em ngồi thẳng lại thì em vừa mê chút xíu em lại cảm thấy cái đầu em nó hơi gục xuống, em lại nhìn xuyên qua mặt đất nữa.
Giúp cho mình phải sửa cái đầu thẳng lại thôi.
Em sợ quá trời, em giật mình là em
phải sửa cái đầu, tại vì mình cái khi mà cái đồng cái điển của mình mà cúi xuống vậy là nó đi xuống chứ nó đâu có đi lên được.
Dạ, em đi thấy có một lần đó là em thấy như vậy thôi.
Rồi bây giờ mới có cơ hội để nhắc nhở mình giữ cái đầu thẳng lại, cái đó là quan trọng cho người tu. Rồi bữa nay nghe học dữ quá vậy, hơn 2 tiếng rưỡi rồi.
phong phú
mà vui quá nhỉ.
Pháp cái chị gì vừa nói cái chuyện thanh lọc ấy, cái phương pháp mà thanh lọc đấy, ngày xưa là em có hỏi thầy, thì ngày xưa em thấy anh Lê Thanh Tùng ở Florida anh thanh lọc, anh nhịn ăn 56 ngày mà anh chỉ uống nước chanh với lại cái mật của trái mật cây gì của Canada,
cây rap rồi đó.
Thì em hỏi thầy
apple
syrup
maple,
thầy nói là con có thấy nó yếu không? Cái giọng nói của nó rất yếu. Thầy nói là không nên làm như vậy. Với lại cái nữa là em là cái người thiền rất nhiều và ăn uống chẳng để ý đâu, nhưng mà sau này bắt đầu càng ngày là cái sức nó xuống, nên bây giờ em bây giờ hơi ốm lắm và cái điển quang nó kém đi đấy. Cho nên là bây giờ bắt đầu phải lưu ý đến ăn uống thật chú trọng ấy. Chứ còn nhiều khi mình ngồi thiền nhẹ nhưng mà cái điển lực nó sẽ kém và mình khai triển nó chậm lắm. Là mình ngồi thiền nó điển rút rất là nhẹ nhưng mà cái độ lực kém, dạ, và cái tâm nó sẽ không được tốt. Như chị nói chuyện lúc nãy là em nghe cái giọng chị làm biết cái pháp luân đường chuyển của chị. Cái người mà pháp luân đường chuyển tốt ấy là cái cho dù người ốm nhưng cái nội lực nó mạnh. Vâng, là cái giọng nói là cái khí lực. Chứ còn bây giờ mình tu mà với lại em thấy có hai cái quan trọng nhất của vô vi là cái pháp luân đường chuyển và cái niệm Phật. Mà hai cái đấy mà mình không làm không tốt là mình tu không tiến được đâu. Cái pháp luân đường chuyển ấy là cái cơ địa mình mà yếu ấy, là cái pháp luân đường chuyển nó sẽ yếu. Phải đúng là mình đi là đúng là đời đạo song tu, là thầy nói đời là cái thể xác ấy, cho nên mình phải lưu ý. Ngày xưa thầy nhắc em rất nhiều mà em tại vì mình thấy nó nhẹ mình cứ không chú trọng mấy cái đó, nhưng bây giờ mình mới thấy là đúng là phải thật là chú trọng nó, chứ không là cái xe này mà nó ọc ạch là khó đi lắm.
Mê đạo một bên cái thể xác là đâu có được không?
Đạo là thể xác mà. Em nói luôn chị Hoa, có cái chị ở bên Mỹ á, em biết mọi người biết mà em không có nói tên, chỉ ngồi tới 6 tiếng lần đó, chỉ ngồi tới 6 tiếng một đêm á, mà chỉ ngồi một thời gian rồi chỉ bỏ luôn, đâu có ngồi nổi nữa. Tại vì mình không có lượng cái sức á, mình không có lượng cái sức mình á.
Thành ra bây giờ phải lo lại, đừng cái làm sao mà cho có sức khỏe chứ đừng có cho ốm yếu quá không có tốt. Cái gì nó cũng vừa phải thôi, phải không? Mình tùy lượng.
Em cũng ráng lắm chứ, em còn đi bác sĩ em xin chết thuốc bổ rồi nữa mà ông không chịu chết cho em.
Thì bây giờ cái vấn đề mà Thanh nói Thanh nhắc hồi nãy là phải coi chừng cái pháp mà uống nước lạnh, uống nước chanh với lại mật ong không á, cũng phải cẩn thận cái đừng có làm lâu á.
Không, em không có, em chỉ thanh lọc trong vòng 12 ngày à.
Phải coi chừng sao đó, coi chừng đừng có đi đâu gió thổi bay á.
Ủa Thanh, nhưng mà nếu mà cái cơ thể yếu nó bị phản động lực gì? Nếu mà Thanh có cái qua kinh nghiệm đó, đi thiền thì nhẹ nhưng mà bị cái gì?
Cái khí lực nó sẽ yếu dần đi. Tức là cái giai đoạn đầu là mình còn cái lực như em ấy, anh bảo với ông cái hồi em mới tu xong là thầy nói nghỉ làm đi ở nhà lo tu, là em nghỉ làm mà ngày đó em thiền ngồi lâu lắm, em ngồi từ 9 giờ tối đến 1 giờ trưa ngày hôm sau, ngày nào cũng vậy, không đi làm mà. Thế rồi em tịnh khẩu hồi đấy, tịnh khẩu hơn 1 năm hồi ở Đức ấy. Thế là mà nó tiến lắm, nhưng mà sau cái lúc đó cái thể xác nó còn cái lực, mặt mũi hồng hào lắm mà cái nội lực rất mạnh, nhưng mà sau này càng ngày nó càng xuống dần, cứ từ từ nó xuống,
xài hết năng lượng của
nó, xài hết cái điển trược trước đây mình có là nó xài hết, là sau nó sẽ yếu, mặc dù là cái điển nó nhẹ, cái tâm nhẹ nhưng mà cái nội lực nó sẽ yếu,
cái đó không có đi đường dài được.
Dạ.
Nếu mà nói anh thiền lâu như vậy rồi anh
muốn. Dạ.
Anh thiền lâu dài tiếng như vậy thì anh lại ăn uống thì sao? Như là ai anh ăn sao cho nó đúng để mà tối mình thiền nữa.
Em ngày đó em ăn ít lắm, học theo thầy ăn ngày có một bữa rồi. Ăn tầm 3 giờ chiều.
Tại vì được ngồi giống như thầy á, mà sáng đêm hoặc là niệm Phật 12 giờ đó là thầy phải đi ra khỏi thân thể, thì trong cái thể khác đó cái phần vía ở lại còn có cái phần ở bên trong nữa, nó có cái hỗ trợ bên trong, còn mình không có xuất ra mà mình đi như thầy á, cái thể mình không có đủ
mình có đủ tinh khí thần để mình giữ cái cơ thể mình nó vững và nó có sức khỏe bền lâu. Mình không có đủ tinh khí thần đâu. Em dám chắc những người mà không xuất ra khỏi á, mà cứ lẩn quẩn hoài đó, là không có giữ được cái thể xác mình cho nó hoàn hảo đâu. Khó lắm. Tinh khí thần không có trụ mà. Yếu lắm.
Nhưng mà nếu mà nói mà nếu mà không có sức như vậy, tại sao anh ngồi được lâu vậy?
Tại vì cái ngày đó thì em ngồi được
lâu và trẻ mà.
Em có hỏi thầy, tức là tại vì có một số bạn đạo nói là phải hỏi thầy chứ tại sao không có ai ngồi lâu như vậy. Thì hỏi thầy thì thầy nói là cái điển con rút thì con ngồi lâu. Em ngồi vào cái là em đi một mạch xong đến 3 giờ sáng mới tỉnh dậy, xong rồi lại niệm Phật, rồi cái điển nó lại rút đi nữa. Mà nhưng mà cái đấy thực ra ấn chứng nhiều lắm, tức là ngày đấy là mình thấy đi rồi là các vị dẫn mình
em còn trẻ đó.
Rồi các vị đến dạy đạo là nhiều lắm, nhưng mà em không bận tâm những cái đó, tại vì cái đấy là những cái mà mình không thấy lại được á. Với thầy có bạn đạo hỏi thầy, tức là con thấy này thấy kia, nhưng mà sau thầy nói là không thấy gì mới là đúng á. Thế nghĩa là em sau đấy em cũng theo quan điểm đấy của thầy, tức là em không bận tâm đến những cái chuyện ấn chứng, mà quan trọng làm sao mình cố gắng mình tu sửa mình khai triển bên trong á. Nhưng mà tức là cái cơ duyên nó chỉ ở trong một giai đoạn đấy thôi, rồi sau đấy là thầy nói em đi ra, với thầy nói em đi về Việt Nam á, là về Việt Nam đi để lo cái việc ở Việt Nam, thì lúc ấy nó hết cái cơ duyên đấy rồi. Nhưng mà về thì ăn uống bình thường lại, nhưng mà em nhiều khi em không chú trọng đến chuyện ăn uống lắm á, hay bỏ bữa. Ví dụ như ở về Việt Nam thì em không bao giờ ăn ngoài đường. Khi cái giai đoạn mà em còn ở Hà Nội là em không bao giờ ăn ngoài đường, tức là chỉ về nhà mới ăn, thế là em bỏ bữa nhiều lắm, rồi sau cái sức khỏe nó yếu lắm. Xuống
thầy đúng. Nói trong cái clip ngủ ngồi đó Khanh, khi mà ngồi được mà trụ mà được đi ra đó, nó cũng nhiều chuyện lắm, cho nên cái clip ngủ ngồi chị cũng sẽ ra, clip Lily cũng sẽ ra đó. Nhưng mà đó là ở cái mức độ của thầy chứ không phải là mình.
Dạ.
Cho nên nó không có giống nhau, hai cái đó không có giống nhau. Mình không có làm giống thầy được, không có giống được, cái sức khỏe mình không có đủ á.
Đúng rồi.
Ủa mà lúc trước Khanh ở đâu mà về Việt Nam?
Em ở bên Đức ạ. Em gặp cô Vi ở bên Đức, xong em ở bên đó, rồi sau đó thì sau thầy kêu về Việt Nam thì lúc ấy như vậy.
Ok, vậy thôi. Dạ. Tạm ngưng đây ha, rồi cũng gần qua đi.
Mọi người, nói gì hẹn lại tuần sau. Dạ.
Rồi,
cảm ơn anh
Bảo. Cảm ơn anh Bảo.
Hát nha.
Cảm ơn anh chị.
Có Phượng mới vô, em mới mời Phượng vào đây. Phượng nãy thiền xong, trong Phượng nhắn tin em mời vào đây.
Bữa nay nói chuyện lâu quá, Phượng vô mới còn chứ mấy là hết rồi. Rồi, vậy thôi ha.
Dạ, xin chào.